thành ra là một kỳ này cũng rất là may, là coi như là số người bệnh không có bao nhiêu. Không phải, tại vì sư phụ không có cho ra tam bộ nhất bái. Mỗi năm đó là sáng ra làm tam bộ nhất bái, rồi khi mà văn nghệ rồi này kia là thầy sẽ cho vô trong này, thành ra là tránh cái vấn đề gió thì nó đỡ cho mỗi năm, mà cỡ chừng này là bắt đầu bệnh lật hết rồi đó. Cái gì nhớ năm quán cho đại nhị sư xong là bệnh coi như là bệnh nặng không bị lưu á, đi có bà kia mới nói con không đi trên đại nhị sư, con không bệnh, con đi con bệnh vậy cả tháng. Năm quá nhiều người bệnh lắm. Dạ, đỡ tốn tiền. Rồi bây giờ đó thì dành chút xíu, bây giờ là 7:30. Như vậy đó là ngày mai đó bao nhiêu người sẽ ở tu tới cái cuối cùng khóa, là bao nhiêu người sẽ ở lại, bao nhiêu người đi về? Không. Tại vì cái nắm con số để ngày mai ở lại đó là coi như là ngày mai ai sẽ rời buổi sáng không? Tới buổi trưa. Đâu có, không phải. Thì ngày mai thì vẫn tới ngày mai tới chiều mới mở khóa được mà. Chiều mai còn cúng một lần nữa. Tức là những người còn lại đó, quý vị nhớ, ngày mai thường thường ngày mở khóa là tôi cúng lại cho ông bà chúng ta một lần nữa. Tại vì khi chúng ta tu tới cuối cùng á, chúng ta được công đức, thầy cũng có công đức, thầy muốn cúng cho ông bà quý vị một lần nữa. Ngày mai là cũng rất là lớn, là để hồi hướng đó. Thì quý vị phải chuẩn bị, rồi ngày mai là cái ngày chúng tôi đốt sớ đó, đốt sớ những cái sớ mà gửi, tôi nói rõ cho quý vị nghe luôn. Thành ra cái khóa tu này là ngày tới chiều mai là mãn khóa đó, thành ra là coi như. Nhưng mà sư phụ ngày mai chưa đi, sư phụ vẫn còn ở đây. Dạ, tới thứ ba, chiều thứ ba sư phụ mới đi lần. Dạ, tên gì đó con?
Dạ, cái này quá dạ. Quan trọng. Dạ.
Mấy em bé nào rớt lấy đỏ lên.
Chào, nhau nhau đó. Lạnh tên lắm, cái đám đông.
Ở trong này đó, cái người mà sẽ nổi tiếng đó chỉ có hai người. Một cái là cháu ngoại của thầy là ở Na Uy. Cháu ngoại của thầy Na Uy. Cái hai nữa là gái của thầy là Diệu Pháp đó, ở Mỹ. Tại sao nổi tiếng? Thật ra đó, những cái này là những cái đóng kịch để mà dạy dỗ. Thì hồi nãy tôi xuống dưới nhiều người trách, thầy biết 3/4 đệ tử của thầy là người nữ nha thầy. Mấy bà cảnh cáo thầy, 3/4 tụi con là người nữ, có 1/4 là mấy ông nam. Mà tự nhiên sư phụ lại có như hạ bể tụi con quá rồi, thì sư phụ không có thương tụi con, nhất là mấy bà già. Tụi nó ê vậy là vì thương mấy bà già mà mới hạ bệ mấy cái con dâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy đó, quý vị thầy thấy trước mắt là tôi nói là từ nay đừng có nghĩ cái câu rằng, cũng như là Diệu Pháp có thường nói với Thái, ông có phước lắm mới lấy được tôi, phải không Thái?
Phải
được. Thì như vậy đó, thầy mới nói là lâu nay là tự động đó, là cái giá này đó có phước, tức là tôi gì là mình có giá trị, tức là mình cho chồng mình đó là coi như may mắn tu 10 đời mới lấy được mình. Nhưng mà mình không có biết, mà lâu nay do cái thành kiến mà cái người Việt mình lâu nay đó cho là những con dâu người Âu Châu, người Mỹ đều là không bằng những cô dâu Việt Nam đa số trong gốc rễ của mình rồi. Ngày xưa mà quý vị biết, những cái thời mà trước 75 á, gia đình nào mà lấy chồng Mỹ, gia đình nó bị kỳ thị vậy đó, đúng không quý vị? Những người nào mà bây giờ cô nè, má của Nguyên Đạo đưa tay lên đi, hồi xưa cô kỳ thị vậy lắm. Thành ra mà thời đó tôi biết nè, Vì gì người ta có cái, mình có cái nhìn kỳ thị người Hoa Kỳ, mặc dù Hoa Kỳ là đồng minh. Mãi cho tới khi mà Mỹ mà chấm dứt chiến tranh rồi Việt Nam bị rơi vào tay cộng sản, thì lúc đó đó mới ai mà có con gái mà có chồng Mỹ bắt đầu mới có được lấy lại chút địa vị. Nhưng mà cái phong trào sau này nhiều bà già mà cứ than thở với tôi, mới nói là con ước gì con sợ quá thầy ơi, con sợ con trai con nó lấy cái con dâu Mỹ, dâu Âu Á gì chết con, là nó coi tụi nó không có biết thương. Nhưng mà hồi nãy thầy mới đem cái con của Huệ Ngọc, tức là bây giờ nó, thì coi nó kêu như cháu ngoại cho nó dễ hiểu đi, cháu ngoại của thầy ở Âu Châu, thấy không? Thành ra là thầy mới biểu lên trình diễn thì nó nói tiếng Việt rất là rành, nó chỉ có người mà rành lắm mới phân biệt được. Thầy mới nói con là học sinh sinh viên học ngành luật 4 năm rưỡi 5 năm, con có diệu pháp ở Mỹ, cũng con gái của thầy nó cũng là học sinh. Như vậy giữa học sinh học sinh khác chỗ nào? Cái này chỉ có người Việt Nam mình mới là rắc rối, đúng không quý vị? Giờ thầy nói một cái câu chửi Việt Nam mình à, phong hoa bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Tiếng Việt Nam mình nó lắc léo dữ lắm. Bây giờ có một bộ kinh đó là sanh lão bệnh tử, mà có bộ kinh đó là sinh lão bệnh tử, giống nhau không quý vị? Rồi một đấy là pháp trường và pháp tràng, giống nhau không? Nhưng mà hai cái khác là nhà, thấy chưa? Quý vị thấy không? À, do đó thầy hỏi nó thì nó nói thử cái trình độ Việt ngữ, nó nói dạ con sinh viên à, học sinh tức là con học để con ra trường làm luật sư, còn học sanh đó là học để đẻ. Thì bây giờ đó, lâu nay là cái thành kiến của mấy bà già mà có con trai đó rất là đau khổ khi sợ. Mấy bà nói bà thầy, tại vì mấy bà vô ba lưng thầy dẫn ra ngoài thường tiên quá, nhái gì? Phải nhái cái gì? Nhái là nó đi học rồi, thằng con nó học mà nó dẫn về mấy đứa bạn Mỹ không à, bạn Mỹ không à, thành ra yêu Việt, con thích nó lấy Việt Nam. Nhưng mà rốt cuộc rồi tôi ngồi tôi cộng trừ nhân chia, mà khi mà lấy rồi đó thì cái tỷ lệ mà những cái cô dâu Việt Nam làm cho mấy bà vợ chồng khổ rất là nhiều, trong khi những cái cô dâu mà người Mỹ, người Âu thì không có làm khổ. Vì hầu như là cái người Âu Châu hay là người Mỹ Châu họ không có bà Tám, ít có bà Tám nhiều hơn là con dâu Việt Nam. Thành ra khi mà tôi hạ đó, tôi nâng lên đó, tôi hạ đi chi, tôi cảnh cáo là như vậy chi, để cho những cái bà già này tương lai mấy bà sẽ có dâu, đúng không quý vị? À, tôi thương ai? Tôi giặt mặt mấy đứa, là tôi đang giặt mặt những con dâu. Mà dâu quý vị, dâu từ đâu qua? Dâu từ ở xã hội chủ nghĩa Việt Cộng qua đó quý vị. Hả à, quý vị? Chứ không phải dâu tại đây. Tại vì dâu tại đây bây giờ đó, quý vị đem những một đứa mà đẹp nhất của người Việt chúng ta đó, bây giờ quý vị là về so với mấy cái cô gái Việt Nam á, chúng ta thuộc về loại là đồ cổ hết rồi. Hả? Quý vị thấy rõ những con gái Việt Nam bây giờ nó có ăn diện, nó còn xe xua hơn bây giờ nè. Con đứng lên, thầy sử dụng bây giờ cho con nổi tiếng nữa đi. Dễ gì, người ta phải mướn tiền mới được lên xe. Bây giờ quý vị nhìn nhỏ này nha, giờ nhỏ này là cũng là nhìn ra nè, giờ nó đi về Việt Nam á với một cô gái mà ăn chơi ở Sài Gòn, thì con nhỏ này người ta có biết Việt Kiều hay Việt Cộng đây? Không, nếu con nhỏ này mà tụi con không biết đây, nó đi ngoài đường, nó cũng đi về Việt Nam, nó có gì Việt Nam có ăn mặc bình thường không phải không con? À, thì con có nghĩ nhỏ này Việt Kiều không? Không, nghĩ là Việt Cộng. Nhưng mà xin lỗi, Việt Kiều mà có đạo đức á thì rất là đàng hoàng, mà Việt Cộng mới là màu mè ở ngoài. Thành ra, nhưng mà cô này là bác sĩ đó con, cái gì đó. Hả? Bây giờ tên bác sĩ không?
Bác sĩ.
Đó. Thì khi mà nói về một cái bà sư cô ở Việt Nam á, vẫn tiếp đãi hoàn toàn, là con ngồi xuống đi. Cho tới khi mà gia đình giới thiệu, dạ thấy là vậy nha, nhưng mà nó là bác sĩ, là bắt đầu với bà sư cô mới là, à, bác sĩ đưa chuỗi, đưa bùa, đưa nải, đưa đủ thứ hết rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Thì tại sao mà thầy kêu cô Huệ Ngọc để nói lên cái nạn nhân, là cô Huệ Ngọc ngày xưa đó cũng vì về Việt Nam cách đây 2005 là 10 năm rồi. Cô Huệ Ngọc là một cái người Việt Kiều từ Na Uy, một Việt Kiều đi thiền nhân tị nạn. Huệ Ngọc đang ở Na Uy năm nào con? Giờ là con qua trước thầy một năm, thầy thì qua Ca Lăng năm 80, cũng là nạn nhân cộng sản, từ Quy Nhơn đi ra Dược Biên, đi qua bên này về được tàu Na Uy giới. Nhưng mà sau khi 79, 80, 84, 82, 83, 84 cho tới 2005 bắt đầu có chồng là Na Uy, có sự nghiệp, có tiệm, có buôn, rồi bắt đầu có nghĩ tới cái chuyện là về để làm phước. À, về lại là gặp ngay cái sư cô quốc dân. Mà nãy con nói cho rõ tại sao thầy muốn nói ra cái tệ nạn quốc dân nó dùng bùa tà thuật. Và sư cô đó, thì cổ này có cái tâm là muốn cất cái chùa, cho nên cô nguyện đọc cổ mới ủng hộ cái tâm là cúng chùa, cất chùa. Và cái người trưởng tử của cổ ông đó mà là ông hay là bà, mà lúc đó ông là ông đắp y nhà sư luôn, thấy không? Cái đó là một cái sai giới lực là hoàn toàn. Sư cô Hồng Đức có quyền nhận những cô bé để làm ni cô. Sư cô Hồng Đức có quyền nhận những chú tiểu 7-8 tuổi chơi thôi, nhưng mà lên tới 12 tuổi lực là phải đem qua chùa tăng nha. Ở trong này tôi nói có một sư cô nào ngồi trong này nữa nè, sư cô nào mới đến nãy ở Việt Nam nha, đã mất rồi, thầy mới bước vô đó, cái sư cô nãy mình đã mất rồi. Đây là sư cô mặc cái áo lạnh đó đó. À, sư cô này không phải là dân cộng đâu, đừng có nghe nói thầy nói sư cô này. Sư cô này là với cô Hành Đoan là cũng là, nếu mà con kêu lên đi sư Hành Đoan là cũng thuộc loại là sư thúc thì chú gì đó con ha, đó cũng là cháu của thầy đó nha. Chứ đừng có nghe vậy rồi cái tưởng Việt cộng thì Việt cộng hết à, tức là cũng là từ cái lò mà viên chiếu à, gặp ni sư Nhân Thủy cũng cỡ là kêu như là cũng là sư phụ của con, kêu ni sư Nhân Thủy cũng là huynh đệ phải không con, đó kêu ni sư Hành Đoan cũng là huynh đệ đó, thì thầy đây cũng là bà con luôn. Thành ra để rồi thấy cổ vậy là cái mình nghe bắt đầu cái mình hái mình quýt nha à, bây giờ thầy hỏi con rằng là con cưới cái đầu xuống coi đó, có ba liều đàng hoàng đó, đó phải không à, ba liều tức là tỳ kheo ni, tức là có lon có lá đàng hoàng. Tôi giới thiệu thằng thiệt đó nha, có phải là một người nữ không có quyền nhận một người nam xuất gia không con, đúng không? Đúng rồi. Mà sư cái cô này cũng về Việt Nam rồi, cũng gặp một cái sư quốc dân. Sư cô mà nhận một trưởng tử ra cho một cái ông kia để là tỳ kheo mà để mà làm trong chùa, cái đó là gì? Chỉ có quốc dân mới có thôi, chứ quốc gia là không có chuyện đó, luật Phật không cho phép nha. Bây giờ như sư cô đó mà nuôi một chú tiểu 5-6 tuổi đi, mà chú tiểu đó mà lên tới 13 tuổi là phải đem giao cho chùa tăng, giao cho bên chùa thiền viện thường chiếu, đúng không con? Không được giữ, luật Phật. Cho nên có nhiều cô mà nuôi đó, có cô khi có nuôi một chú tiểu hồi 7 tuổi tới hồi 13 tuổi cũng khóc gần chết, mà sư bà Hải Kiều Âm bắt phải đem giao cho chùa Giản Đức, chùa Giản Đức tại ông Trí Tịnh, nó khóc gần chết luôn. Thành ra từ đó nó cái lực, thành ra khi mà cô thấy một cái bà đi cô mà nuôi một cái ông thầy ở trong đó mà vậy là đó là chùa quốc dân. Từ cái chùa quốc dân đó bắt đầu là dụ dỗ cô mới là bỏ bùa. Bỏ bùa chi? Để cho cô này nó có một chồng là một người Na Uy. Để cô kể cái câu chuyện tại sao tôi muốn đưa câu chuyện đây, để tôi thấy rõ ràng có một cái sức tục bùa ngải gian ác của sư quốc dân. Thành ra cô này đó, sư cô nhìn thấy cái người chồng ở đây đâu không có này hả, đi lên con gái là người Na Uy đó con thấy không à, con đứng dậy con chào sư cô đi, con cho biết đứng dậy nói tiếng Việt lần ba, nói lớn lên, nói sư cô mời đây nè, chào sư cô, nói tiếng Việt đàn lắm đó con, nó phân tích được học sinh và học sinh là thế nào luôn á nha. Mà có chỉ có cái là nó thua sư phụ có một chiêu là nó nói sư phụ sau này nó học luật sư á là nó sẽ giúp cho sư ông, thầy má nó điện tử của thầy nó từ Na Uy qua, tức là cháu ngoại qua thăm ông ngoại, đúng ông ngoại mà quậy quậy đó, ông ngoại ra tò đó là cháu ngoại sẽ ra tò cãi cho ông ngoại, thấy không? Tức là tại vì má nó điện tử thầy thì nó kêu sư ông, nhưng mà giờ sư ông nó không có ngon, bây giờ mình có nó sắp lên luật sư mình kêu ông ngoại cho nó thân tình chút. Thật ra là ông ngoại có ngày mà ông ngoại nói là ông ngoại bị ta su á, thì ông ngoại nhờ tới cháu ngoại, phải không con? À, tại thầy nói ê tôi đâu có làm bậy bạ gì tôi sợ, chắc là nó qua đây nó thấy ông ngoại mà hơi ba trợn, phải không? Rồi thầy nói bây giờ thứ nhất cái hệ thống tập viên này tôi không có đứng tên, Phật dặn tỳ kheo là không có được đứng tài sản, tôi cũng không đứng trong cái ban điều hành trong này, là thiện hội là cái thằng đứng ngồi nó chống càm đó, nó đứng ban điều hành nhỏ kế bên là Liễu Tịnh đó là con thủ quỹ, rồi kế là sư của Hồng Đức cũng là thủ quỹ, rồi ở trong này mấy nhiều người làm thư ký rồi trong đó lắm, khi mà về kế toán thế má gian lận thì mấy người nó bị ra tòa, tôi cũng ra tòa, mà rủi trong này có bà già nào mà té hay gì đó xui thì thiện hội ra tòa cho tôi cũng ra tòa, vậy tôi không có tên gì trong này hết. Thì nó nói nhưng mà sư ông lái xe là sao, ông ngoại chứ mình có cháu ngoại mình phải kêu ngon chứ, nếu mà nó học trường lớp 3 trường làm thì mình nói là không nhận, nhìn nhận bà con thường thường thấy sang bắt hoàng làm họ lắm, bây giờ tôi có cái tánh đó vậy. Có hiểu thấy sang bắt hoàng làm họ không? Tức là thấy người ta có địa vị đó mình phải nổ, phải không? Đó, thấy sang bắt hoàng làm họ, tức là thấy sang cái mình kêu bà con liền, nhìn bà con liền, phải không? Thành ra do đó nó nói có ngày là sư ông cũng phải đi lái xe rồi đụng rồi cũng phải cần lần số đó, nhưng mà sư ông á là thứ nhất á là sư ông mua bảo hiểm 3 triệu nè, thành ra nó nói 3 triệu mà nhiều khi những cái khe á nó nặng hơn 3 triệu
không con,
thì người ta phải nhờ luật sư lấy tiền, nhưng mà sư ông không có gì hết, lấy cái gì? Sư ông bây giờ á đã 64 tuổi rồi, sư ông thì vẫn còn đi làm bạc ham thôi, tài sản thì không có tiền nhiều. Trong ngân hàng giờ rồi dư được 2 ngàn, nhưng mà sư ông đã bỏ ra 2 ngàn mua vé cho mấy bà già đi tu, cái gì có biết chuyện đó không? Có ai nghe băng chuyện đó không? Đưa tay coi người nào nghe, tôi đã mua cho mấy bà già đi tu rồi, tu để tôi lấy phước, thì hỏi biết chuyện đó mà. À, thì như vậy sư ông bây giờ không có gì, tài sản sư ông bây giờ có một chiếc xe Toyota đời 84. Bây giờ trong Blue Book là 50 đồng thì Phật luôn lấy đi ha. Thành ra nhưng mà thầy nói thật cho con đó là những cái giỡn, nhưng mà thật sự để thấy là có một cái hệ thống. Và cô này khi bỏ bùa xong, bỏ bùa cho cô này làm cho 10 năm về trước, nhỏ này bị sốc, ba nó thì thấy ủa tại sao mà vợ mình chung thủy mà về Việt Nam rồi này, cô nói không, mỗi lần cổ làm trong tiệm xong là ông chồng đi làm nhà báo, cái khi về mà mới có ôm điện thoại mới nói chuyện với cái ông thầy mà trưởng tử của cái sư khô đó, mà nói mà tha thiết luôn, nói mà nó bên đường về luôn, mà cổ nói cô làm thì cô yêu tha thiết, có phải không? À, với một cái tà thực, không có một sư khô nào mà bỏ bùa để cho một cái người có chồng mà để về yêu, đó là tà thực đàng hoàng. Tôi hỏi sư cô ở Việt Nam có ai dạy con cái bùa mà để dạy mình nó đổ có yêu không, có chuyện đó phá hoại gia can. Và cô này đã đem gần cả 100.000 đô la về làm cho gia đình phải từ cái nợ nần rồi tùm lum. Và sau cùng cô này cổ biết cổ là bị bùa ngải, nhưng mà nói với ông chồng người đó quý, ông không có tin, làm vững tin chuyện đó, thấy không? Và sau cùng cổ mới giái Đức Quan Âm, cổ giái Đức Quan Âm làm sao cứu cho cổ thoát cái tà thực này. Thì cổ về Việt Nam cũng gặp 2-3 cái minh sư mà toàn là sư quốc dân, nó lừa bảo nó hại bà không à. Thì trong giấc mơ đó bà ngủ thì bà thấy có một cái vị tăng trẻ. Tăng trẻ đó thì mà sau cùng rồi từ từ có bà về lại bên Na Uy, thì bà bữa đó bà ngại bà kể rõ ràng là nhà bà bị hư cái gì đó, thay vì có chồng bà thì kêu người thợ Na Uy lại. Nhưng mà bữa đó sao gặp cái ông thợ đó là người Tàu gốc Việt, người Việt gốc Tàu. Rồi ông nói cô đây cô buồn, nó cô có người Việt không, thì cái khu cô ở là khu nhà giàu. Thầy không có người Việt, ổng cho cái website này vô nghe băng nghe dĩa, là từ từ mới biết được cái băng dĩa của thầy Thông Lai. Mà từ khi mà biết thầy Thông Lai rồi bắt đầu cổ gọi điện thoại qua, là từ đó là cổ thấy là cổ không còn giấc mơ, cổ không thấy một cái gì thầy sư trẻ nữa. Thì cổ nghĩ là Đức Quan Âm chỉ, rồi sau này thầy mới chỉ cổ là nên tu hành, nên theo Phật thì chú lăng nghiêm rồi này kia. Thì thời gian sau nó đã cũng đỡ bớt. Trong đồng thời trong thời gian đó thì có đứa em bên này là cô Hiệp là hiện giờ lên Lost Heaven. Thì nó thỉnh thoảng nó cũng lên nó gặp thầy, rồi thầy cũng không lấy tiền bạc gì các cổ, thì có nhận cổ 1-2 cái hũ là linh chi gia đình gửi qua. Thì tôi nói tôi đi làm tôi sống tôi không có nhận tiền, thì cổ mới mua hỏi thầy cần cái gì để được con muốn cúng dường tôi. Thì tôi lúc đó tôi đang bị bệnh và tôi cần cái linh chi, thì cổ mua linh chi cho tôi vậy thôi. Và thời gian lúc đó cổ đang bị gia đình có người chích trùng, chích trùng là cái chết hoại. Thì còn một người con trai út thì thầy cũng chỉ bằng dùng chú lăng nghiêm thầy làm cho, thì cậu đó giờ vẫn còn sống đó, người cuối cùng đó. Thành đối với thầy thì thầy chỉ cũng chỉ chú lăng nghiêm và thầy nhớ là tin Phật đi, còn những cái tà thực không làm. Nhưng mà thời gian gần đây thì cô con gái này đang học rất là giỏi, cô rất là thông minh, cô sắp ra trường làm luật sư, mà hiện giờ cô đang có thực tập, nhưng mà tự nhiên cô nản, cô không muốn làm nữa. Và cô có tưởng tượng là cô ngồi cô khóc một mình, hay là cô có những tưởng cô ngồi cô buồn cô vui bất chợt hay này kia. Thành ra là bữa gọi điện thoại cho thầy thì thầy nói có vấn đề thôi, đi qua đây đi giữ tu đi rồi thầy coi nó. Thì qua đây sau giữ tu thì vô thầy mới gặp nói chuyện, thầy hỏi con có thương yêu ai không, thì nó nói là không. Con có bị vấn đề là tiền bạc không có gì cho đi học, có bị về cái vấn đề mà để mà financial của chính phủ nữa không? Con không thiếu cái đó. rồi hỏi gia đình nó đứa một con gái duy nhất thì ba má con có thương không, bây giờ thương hết mình không có gì về, thì từ đó là cổ thấy nó có những cái dấu hiệu kỳ lắm, chẳng hạn như nó khóc như ngày hôm qua thì để ý lúc mà tụng cúng nó tụng kinh nó cũng khóc, con Quỳnh Ngọc có thấy con khóc không? À, nó có những trạng thái khi tụng chú rồi nó cũng khóc và nó có người nó có vẻ lắm, nó không có nhiều xưa nữa. Thì sau cùng thì thầy biết được là cái sự tà thực đó, người mẹ nó đã thỉnh thoảng nó vẫn còn bẻ chân bẻ tay cái cô kia, nếu mà cô thì chú nó có một cái tà thực mà bây giờ cổ không còn cái tâm yêu đương cái ông sư mà quốc danh hay cái bà tà thực đó nữa, nhưng mà nó ảnh hưởng tới đứa con và bây giờ nó đã chuyển qua tới đứa con, thành ra thầy mới vô đây thầy mới nói là bây giờ phải tụng lăng nghiêm, bởi thầy nói là làm sao kêu con gái con vô đây dự buổi sáng đi tụng lăng nghiêm đi rồi thầy tính, là tôi mới giái với hòa thượng Thiên Hóa cho tôi có câu trả lời, thì tôi mới biết là đây là cái tà thực nó nhắm vào cô không được và nó đang chuyển dần qua con gái của cô. Thành ra là thầy mới nói, nãy thầy nói chuyện và thầy nói con hứa với sư ông đi, con phải học ra trường làm luật sư, vì con làm như vậy đó là không có ai bỏ được mình. Cái đầu tiên là con phải có một cái strong, thấy không, mình không có để cho cái đó vô. Cái thứ hai thì con tụng thời lăng nghiêm ngày sáng hồng bữa nay như vậy là nó giữ được mấy thời lăng nghiêm rồi con? Có một thời đi, ngày mai con ráng một thời nữa, rồi sau cái thời ngày sáng ngày mai là sách là không còn tụng lăng nghiêm nữa, con sẽ đi. Thì sau ngày mai giờ dứt thời lăng nghiêm xong đó thì xả giới cho một số người rồi đó, thì con đi theo ra với thầy đến chỗ tượng hòa thượng Thiên Hóa, rồi thầy sẽ chỉ những cách mà hồi xưa mà thầy và hòa thượng Thiên Hóa cứu thầy như thế nào. Hòa thượng Thiên Hóa đã cứu thầy từ ung thư mà sống lại tới bây giờ từ năm 1987. Mà con biết mà ung thư ốc mà bác sĩ nói còn có 90 ngày chết á, mà sống lại đó thì cái chuyện nó impossible. Và cách đây năm rồi, 2 năm bác sĩ Gia còn làm đây, ổng đã đưa thầy vào trong bệnh viện và vô trong cái CAT scan lại đó thì cái bú nó đã mất rồi. So với cái hồ sơ cũ thì cái chuyện đó hòa thượng còn cứu được. Thì cái chuyện tụi con bị bỏ bùa ngải hòa thượng rất là dễ dàng. Nhưng mà cứu con để làm cái gì? Cũng như hồi xưa hòa thượng cứu thầy đó. Thật ra nếu mà thầy không có cái bệnh đó đó thì thầy không có tu nữa đâu. Thầy đã lịch lên nên ra đời kiếm vợ rồi để mà lập, thầy chán thầy chùa quá rồi, không có gì vui với thầy hết. Ha. Và sau cùng á, hòa thượng cứu mạng cho thầy thì hòa thượng nói là cho thầy một cái dòng kim cô. Kim cô tức là cái mạng này sống lại để phục vụ chúng sanh. Nếu mà con sau này con lập chùa mà con đứng trên chùa, con lập chùa mà con đứng nhà băng ngân hàng, con làm chùa mà con điều hành để mà con bước đạo tạo đời thì cái bú này nó sẽ tự động automatic nó nổi lên lại. Còn cái thầy chẳng có tốt gì đâu, thành thật khai báo với cách mạng. Tại vì thầy bị cái lời mà hòa thượng Quan Ninh. Chứ nếu mà không có đó thì dưới cái tài lanh lợi của thầy mồ côi từ nhỏ đó là thầy ra thầy phật bán trời không mời thiên lâu luôn. Cái gì cái hiền không có gì. Thì khờ quá. Con sanh ra đời với một ngôi sao xấu, mới 9 tuổi thành một côi, thành không ai dạy, thành con bị ăn hiếp quá, xin quý bà với cô thương xót giùm con. Đủ tay á. Nhưng mà bởi vậy trong kinh nó mới có một câu là nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì chúng ta tham đủ thứ. Thành bữa nay tôi cũng giống như bao nhiêu phàm tăng khác ha. Tôi mà không bị vậy giờ này là tôi kiếm tiền là mua gì? Tại vì cái làng Di Đà này nè, tôi có quyền bảo lãnh á. Cái làng Di Đà này cái tâm bà già đang cần cái diễn ăn rồi quanh qua nè. Tôi đã có license miễn thế đầy đủ nè, tài sản là 90 triệu nè, tôi 3-4 chỗ nè. Làng Di Đà này bảo lãnh 1 năm 20 sư quốc danh. Mỗi sư quốc danh đưa tôi 40 ngàn đô, 800 ngàn. Làng Di Đà với con đô 20 sư quốc danh, mỗi sư 40 ngàn đô, 800 ngàn, 1,6 triệu. Youth Center cần những sư ar quanh qua để mình dạy cho em 10 sư quốc danh nữa ha, là mỗi năm nó là 1,6 triệu, với bốn là gần 2 triệu đô la. Rồi tổ đình cần một số sư quốc danh để mà hoàn pháp, năm hồi rủng đỉnh kiếm 2 triệu, cần gì mà cực khổ ở giảm từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng đứng đây ăn có miếng mì gói miếng mì cơm vậy thôi mà kiếm có 50, 58 ngàn. À, 58 ngàn không được xài nữa chứ, nộp hết cho Hồng Đức. Sư bảo không có lấy được cái gì hết. Ngủ thì cũng ngủ cái phòng giống như con, ăn thì cũng ăn giống như tụi con, mà nói thì nói nhiều hơn, mà gây ân quán là nhiều hơn nữa. Cái tội mà ân quán với lại thầy đố con á, con giỏi tiếng Việt hả? Nhưng mà trong kinh tế Việt Nam nó có cái câu là nắm người có tóc cho ai nắm kẻ trọc đầu. Bây giờ Quýnh Lộ mà con có tóc á, sư phụ sẽ nắm con. Mà con có nắm sư phụ được không? Không. À, mà cái chuyện có tóc có nghĩa là có tài sản đó. Hiểu chưa? Bây giờ thì khỏi đó mà Xu nó sợ lắm. Tại sao nó là kỹ sư, năm trăm mấy vợ, nó là nha sĩ, năm vài trăm ngàn. Xu cái là nghèo. Thành ra nó có tóc, vợ nó cũng có tóc nữa. Cũng sư phụ trọc đầu. Bây giờ sư phụ mới nói với con là sư phụ cũng sợ ai Xu hết á. Hả? Bây giờ cái này là của người của bá tánh là Xu không đứng gì hết, làm gì Xu sư phụ đây. Bây giờ có ai té vào đây là Xu từ Hồng Đức, Xu thiện hội, Xu tới Liễu Thịnh, sư phụ không có làm gì hết. Tôi không có đứng gì trong này, không biết giả lộn đâu này. Xu tôi cái gì? Rồi nó nói ra chạy đụng xe đi, tôi có mua Xu đăng rồi. À, đời như này đâu có tù được. Ở lượt Mỹ này mà mua 3 triệu đô la là không có được, không ra đời, không ở tù, đúng không quý vị? Cái minimum ở đây là mua 30 ngàn thôi, mà tôi đã mua tới 3 triệu rồi. Hả? Vậy thôi, bên lực Mỹ nó khác. Thầy không cần con. Nhưng mà thật sự nói với sau này cũng cần đó con à. Cần là khi nào con nói tiếng Na Uy quá giỏi thì thầy tách con đi sao? Hả? Tới một ngày nào mà mấy bà già mới đi quậy quá, mà sư phụ, sư ông hoài chịu không nổi, ông hoài chạy qua Na Uy để mà giảng pháp cho Na Uy nghe. Mà với người Việt Nam đâu có đông đâu. Nhưng mà thầy sẽ nói ba con là nhà báo, ba con về quảng cáo lại. À, thầy nói thầy đối xử với ba con là tại vì có ý đồ. Bởi vậy cho nên người ta nói ăn chay không phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu một chuyện gì. Chứ đừng có tưởng thầy là tốt với ba con. Tại vì mình nói là mình phải kiếm thị trường mới hoạt động. Hôm qua đó thị trường Na Uy, ba con về, ba con có thiện cảm với sư phụ chưa? Ba con thích cái đây chưa? À, thích rồi, đương nhiên là trúng cá khắc câu rồi. Cá khắc câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lòng biết lỡ nào ra. Hiểu cái đó không con? Mà ai là những con cá khắc câu? Thái là cá khắc câu. Hồi đó, dự pháp khắc câu có ly cà phê. Mà bây giờ trả hoài không hết. Đúng không? À. Thầy nói má con cũng là cá khắc câu đó. Hồi đó ba con tốt cái gì, hồi đó bị bảo đảm má con hồi xưa, ba con lớn hơn má con tới 17 tuổi, phải không? Má con bây giờ thì lớn rồi chứ hồi đó má con cũng đẹp gái nữa, phải không? Mà con cái Quy Nhơn giữ làm cái Quỳnh Định à. Bởi vậy thầy, tại sao mà ba con qua tới đây là thầy cấp cho cái bằng là hội trưởng hội sợ vợ? Không sợ vợ sao được, thầy chả có giỏi bói gì hết á. Thầy vợ bên Na Uy mà người Việt không có nhiều, mà má con á, bà nói một là một, hai là hai, cái người bà là đâu ra đó, là ba con vậy chứ mà bà mà nói một cái là ông muốn rụng rời rồi. Giờ con nói thật với sư ông đi, ba con sợ má con không? Dạ sợ. Nhưng mà nói sợ là không có đúng, mà nó nể vợ. Còn mà nếu mà nói thương chút là có hiếu với vợ. Nhưng mà như vậy con mới được làm được luật sư, phải không? Con gái nhờ đứa cha, thấy chưa? Hỏi tại sao mà có học giỏi này sao lại bạn bè nó không có gì? Tại ba tao có hiếu với vợ. Ở trong này nhiều người có hiếu với vợ lắm. Người hiếu nhất là ông Dượng á. Ông Dượng bữa nào ông tích lắm, ông nhiều cái muốn nói nó mỏng tích. Bởi được nhân quả, ngày qua chữ gì cộng cho giữ thì bây giờ nó tắt tiếng à. Được nhân quả. Thành ra bữa nay con hiểu cái câu đó là thầy nói chuyện. Nhưng mà thật sự sư ông sẽ có ngày đi qua Na Uy, lúc đó là ba con sẽ quảng cáo là mời tất cả những người Na Uy, thị trường Na Uy là giảng pháp. Mà khi mà con mà tăng sinh ở lúc đó là sư phụ cầm một cái mic microphone, con cầm một cái microphone là cái như sư phụ nói nghe xong cái con giảng cái nghe là người Na Uy mà họ nghe thì họ cười được thì họ hiểu á, thì coi như là sư phụ là vui vẻ rồi. Lúc đó là sư phụ là coi như là có mấy bà lên đây mà có quậy, sư phụ bỏ chạy cho thầy tiểu quán cho cô Hồng Đức, sư phụ qua bên kiếm Na Uy rồi quậy. Mà sư phụ rồi mà mấy bà bên đó mà thầy lập một cái chỗ để mà lo cho mấy bà giảng pháp, mà mấy bà có tám gì Na Uy sư phụ cũng không hiểu luôn, nghe không hiểu, không có phiền não.
Con đi theo sư phụ.
Hả?
Con đi theo.
Con đi theo.
Đi theo phải uống nước. À mà phải uống nước.
Thành ra đó mình nói cho quý vị nghe, thành ra những cái mà thầy muốn cô Quyền Ngọc highlight để mình thầy đánh ra một tiếng chuông cảnh tỉnh. À, không phải thấy chùa nào cũng lại mà rồi cổ là nạn nhân đó quý vị, còn chút bỏ chồng bỏ con. Tại sao thầy nói thì sẵn có cái sư cô trong cái dòng pháp của bên Hòa Thượng Trúc Lâm là chứng nhận, chứ không có phải là bà đi cô nào mà lại có trưởng tử mà thì kheo đi theo mà để bị đỏ bùa để cho cái cô này về ngày đêm cứ gọi cho ông thì kheo đó. Sư cô có đồng ý cái đó là tà thuật không? Tà thuật không có đúng đâu, giới luật Phật hoàn toàn không có chuyện đó. À, ngay cả mấy cô đó ở viên chiếu, ở linh chiếu, à, không có thể nào mà qua mà ở làm công quả mà thường chiếu rồi đừng có nói gì mà mình nuôi trưởng tử Như Lai, không có chuyện đó. À, mà sau cùng điều tra ra trong trưởng tử đó là công an, má còn nói là công an luôn đó. Thì như vậy đó, những cái chuyện này thầy nói ra đó, đây nè, gia đình này cũng bị đó nè, gia đình này vừa về cái nè, à, gia đình này có đứa con đang bắt đầu bác sĩ là thực tập đó. Cái tự nhiên là cho đồ đó, mà già bệnh, bà giờ bệnh không niệm Phật tưởng thế này, tôi cho cái gì ấn vẽ mấy cái chữ bùa uống đốt rồi uống cho bà niệm Phật quá chừng. Mình niệm Phật là do cái tâm mình phát tâm niệm Phật, mình niệm Phật là do cái miệng mình nói bậy nói bạ để thanh tịnh cái nghiệp, dùng cái câu niệm Phật để dẹp những cái câu thị phi. Còn cái này mình niệm Phật mà nhờ bà đọc uống mani gì tùm lum tà la gì đó là coi như ông dễ là đốt ra cho uống, cái đó là tà thực. Nó cho một con ma nào nó đập vô để mình niệm hoài không ngưng, như vậy là coi như là tà thực. Cái làm gì mà cái chuyện mà ích lợi được như vậy nè. Bây giờ quý vị không chịu tu, tôi biểu tu không, rồi tôi là một cái người chạy bùa chạy ngải, cái tôi nói là niệm không niệm, bắt đầu là tôi dùng tà thực để cho quý vị niệm đó. Cái niệm quý vị đó là niệm là gì? Phỉ báng Đức A Di Đà chứ làm gì mà được dẫn sanh hả? Niệm là như vậy mà do tà thực mà niệm không có đúng. Ngay cả Đức Phật nói đến với ngài mà quy y ngài là không phải mà không hiểu ngài là phỉ báng ngài. Nhưng mà hồi sáng này quý vị thấy không, một phái đoàn ở San Diego họ đến đây, họ đi hành hương, họ chơi thôi, họ lại quy y tôi hỏi tại sao con quy y, nó nói tại vì con đi chơi thôi, con nghe trên này đồ ăn ngon quá mà con ghé đi ăn, mà không ngờ con nghe thầy giảng pháp con thấy con thấm, con trúng cái hoàn cảnh con đang đau khổ, tự nhiên con thấy con nó có an lạc thì con quy y thầy. Cái quy y đó là do tại vì bà nghe pháp mà bà đang khổ mà tôi làm cho bà biết cái đó là cái nghiệp quả, và bà chấp nhận mà thấy bà hạnh phúc thì cái quy y đó cứ quy y chân chánh. Chứ còn quy y mà vô đây á thấy thầy Thông Lai hát hay nha, mấy bà là quy y ngày qua mà thấy tôi hát cái bản 10 năm tình cũ của quy y á, cái bà đó là trước sau cũng đâm số đinh tiến sĩ. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ tôi 64 tuổi, tôi còn hát được 10 năm tình cũ. Trời ơi, tới hồi 70 tuổi tôi hát không có nổi. Hả? Thì lúc đó là có mấy người giỏi hơn. Lúc đó thầy Tệ Minh tự nhiên mà thầy ăn ớt, thầy lộn lưỡng, thầy hát tới 100 năm tình cũ. Bỏ tôi nó bị chay tôi vậy, nó theo thầy Tệ Minh liền. Hả? Thành ra theo cái đó là chạy. Bởi những cái người nào đó mà đến với quý vị, một cái ông xã nào mà cua quý vị mà nói là tại vì anh đến với em vậy em đẹp nhất, em đẹp nhất là mấy ông đó, mấy bố là ông có vừa nhỏ liền chạy về cái sắc ở ngoài, thấy không? Nhưng sạch đen sẽ cái gì mà có tướng là gia thiện thương vọng, một thời gian sau nó sẽ theo tà. Nhưng mà đến với thầy mà bằng cái pháp đó, bởi vì ngài A Nan, ngài Đức Phật Bổn Sư hỏi này A Nan, ông là bà một cái gì, ta với ông là tình thâm như thuốc bá, phụ dương của ông và phụ dương ta là huynh đệ coi như ruột thịt, ta từ giả ngai vàng điện ngọc đi tu, lá hầu la cũng đi tu, ông cái gì mà ông bỏ tất cả ngai vàng điện ngọc tình ân ái để theo ta, tại con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt đẹp quá là con theo quy y theo ngài. Thành ra ngài A Nan do con bắt chấp sắc thấy Đức Phật đẹp mà quy y, thành ra khi mà đi xuất thực một mình lúc vô Ba Tư Nặc tổ chức đánh dỗ vô cha, toàn thể tăng đoàn vào trong đó để làm trai tăng, ngài A Nan được biệt thỉnh đi thỉnh một nơi xa, ngày hôm sau trở về một mình, không có một vị thượng thọ nào đi, lúc đó một cái A Nan đi một mình. Do gì thấy Đức Phật đẹp quy y cho nên đi ngang nó bị tà thực có ba năm già bỏ, chứ nếu mà do ngài A Nan mà nghe những lời Đức Phật mà khai ngộ chứng được cái quả vị Tu Đà Hoàng, rồi chứng được Tu Đà Hàm, rồi đến với Đức Phật á, thì ngài A Nan dù cho bà ba năm già có dùng tà thực gì cũng không thể lường được. Quý vị nên nhớ, mình có khởi cái tâm tấn nhiễm thì con ma nó mới vào được, đúng không quý vị? Đừng có bao giờ như thiện hỏi bây giờ một ngày nào á mà nó đi đâu hàng cho nó về Việt Nam rồi nó bỏ bùa, nó bị bỏ bùa, thấy không? Có những trường hợp làm thiện hỏi nó phải có cái tâm mê sắc trong đó nữa thì nó mới bị người ta, nó khởi cái tâm ma dương nó biết, thấy không? Khi đó cô Hồng, cô về đó, cô về con á, Quỳ Ngọc cô về đó, con lúc đó là đang có cái tâm mê tính. cái tâm rất là mê tín, thì Mai Dương nó đọc được cái tâm cô mê tín, phải không? Con có mê tín không? Lúc đó con phải chưa phải được con mê tín, thành ra Mai Dương nó đọc được cái mê tín nó mới bỏ mình được, hiểu chưa quý vị? Tức là mình phải có cái nhân để cho nó đưa mình vô, chứ không phải là tự động đâu. Thành nó tự động cái gì phải biết. Những cái ông nào mà có vợ nhỏ mà nói bên kia bỏ buồn, mấy ông đó đều có cái cộng tác luôn đó, chứ đừng nói là vô tội nha. Hả? Chuyện hội không chạy vô hất tóc đi ôm thì làm gì nó có cớ để mà nó uống xì bùa lên cái đầu con. Con không đưa đầu cho mấy cho con ma nữ nó thì làm gì có cái chuyện mà nó bỏ bùa cho con được. Phải không? Đương nhiên.
Không mê sao bị. Dạ.
Thật ra thì hôm nay thì phân tích cho thấy có một cái sự sử dụng đương nhiên là tà thực bừa bãi, mà cái sự này đã có từ thời ngày An An rồi đó quý vị. Thời Đức Phật còn tại thế, mà chính Đức Phật ngày An An lúc đó bị là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, kêu là một trong đường thánh đầu tiên, và không đương cự nổi cái tà thực của cái bà Ma Đăng Già, của một cái loại mà trong 62 loại ngoại đạo thời Ấn Độ. Quý vị đừng có tưởng đạo Phật mình nó là chân chánh hay hoàn toàn đâu. Ở bên người Miên á, họ cũng những cái người ông Lục, ví dụ ông Lục không, họ cũng sử dụng mật tông đó. Họ đọc chú, họ dễ người, có những cái kim chạy vô người, không có gì biết không? Mấy ông Lục á, đó là những cái mật tông của Đức Phật. Bởi vậy Đức Phật nó mật tông không có truyền bá ra ngoài. Vì bây giờ mà truyền bá ra ngoài đó, gặp cái người mà chưa có đạo đức, những cái người mà chưa kiến tánh, những cái người mà chưa mà coi như trở thành là cái người mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, và những cái người mà chân chánh họ đến nhiều con đường giải thoát, thì họ sẽ sử dụng những cái chú đó để mà họ làm tiền. Vậy tại sao mà chú đó, tại sao Phật ác vậy, chú Phật không có ác? Chú Phật là những cái chú của Phật là chỉ chúng ta diệt trừ tham sân si. Như vậy những cái chú đó chỗ đâu mà ra? Những cái tên Ma Dương ở trong kinh mà Pháp Hoa có cái phẩm Đà La Ni, quý vị có nghe chưa? La Sát sau khi quy y Phật mới lại kính bạch Đức Thế Tôn: con là quỷ La Sát, con có cái thần chú này, xin Đức Thế Tôn truyền lại cho những người chúng sanh đệ tử Phật trong đời Bằng Pháp, ai mà đụng tới tỳ kheo này mà đụng chú này, con sẽ tập đánh cho bể đầu. Kẻ là phải có câu đó quý vị. La Sát là cái loại gì quý vị? Loại quỷ dữ, dữ ăn thịt người đó quý vị, mà nó quy y Phật rồi đó. Một bữa nọ đó, Tôn Quá Sát là tại sao mà có cái chuyện đó? Hằng ngày nó đi vô thành Xá Lệ, nó bắt cóc con nít ăn thịt, mỗi ngày nó bắt một cái vậy đó. Thì sao nó vô Ba Tiêu Nặc mới vào nói với Đức Phật: bây giờ xảy ra một cái hiện tượng là hằng ngày con nít đều bị bắt cóc mà không biết đi đâu. Thì Đức Phật ngài có thiên nhãn, ngài biết, ngài nói một Kiền Liên: có một con quỷ La Sát mỗi giờ nó đang vào thành Xá Vệ, mỗi ngày nó bắt một đứa con nít ăn thịt đó. Thì bây giờ ông hãy giải quyết cái vụ này đi. Thì hỏi thế nào? Thì Phật nói: ông coi đó, ông đã có thiên nhãn, ông biết rồi, con La Sát này nó có tới 50 đứa con, ông bắt cho nó một đứa con út nó cưng nhất đi, ngày mai bắt đem vô đây đi. Thì con La Sát bữa nó đi ăn thịt người ta đâu, ngày anh ngày là một Thiền Liên, ngày dùng thịt thân, ngày bắt đứa con út đem giấu trong đền xá. Thì con La Sát nó về nó bắt đứa con, nó không mà làm, nó kiếm tùm lum. Thì nếu chút sửa được, con La Sát nó thần thông, nó định thần, nó tìm coi. Thì nó thấy ngày một Kiều Liên bắt vô, nó chạy vô đền xá. Thì nó chạy vô đền xá thì nó kiếm nó đòi đứa con. Thì khi đó là ngay cái cổng đền xá là có tứ vị thiên dương, họ hỏi đứa con, và có cả đại phạm thiên dương, họ hộ cái đền xá của Đức Phật, họ không cho vô. Phật mới sai ngày một Kiều Liên nói tứ vị thiên dương cho phép La Sát nó vào đây nó gặp. Thì nó vô trong đời, nó nói: Đức Phật từ bi thả đứa con tôi ra, tại sao bắt đứa con này? Phật nói: người có bao nhiêu đứa con? Nó nói: dạ con có 500 đứa. Phật nói: nhà ngươi có 500 đứa mà ta bắt một đứa, mà sao những cái khóc? Nói: dạ người tình người mẹ dù có 1000 đứa con đi nữa thì cũng thương bình đẳng với nhau. Thì nó bắt một đứa tôi chịu đụng, nó vậy nè, nhà ngươi vào thành sao vậy? Ngày hôm qua có những người có đứa con gì dưới thành ăn thịt, vậy cái nỗi đau khổ của người mẹ như thế nào? Nó nói: nhưng mà khổ quá Thế Tôn ơi, con phải ăn thịt người, cái nghiệp của con là ăn thịt người, con mới có sữa cho con bú được. Mỗi ngày con ăn một đứa nít, con mới nuôi được 500 cái đứa con của con. Phật nói: nhà ngươi nếm mùi đau khổ chưa? Nhà ngươi mất có một đứa con, nhà ngươi đau khổ mà nhà ngươi có 500 đứa. Trong khi ngày qua nhà ngươi bắt những đứa con ở trong thành sẽ dạy người ta có đứa con một, con hai, người ta đau khổ cỡ nào? Thì nó nói: từ nay làm sao Đức Phật cứu nó? Phật mới nói: nè A Nan, kêu cái thiền kheo là trả đứa con nhỏ này lại và bắt nó quy y. thì chừng nào ăn thế nào. Bởi vì có cái câu là khi mà ăn quả đường, Phật Thích A Di Đà đệ tử ta thời mặt pháp, khi ăn nó cúng cho quỷ tiểu bảo la sát, có quý vị biết không, là có cái nghi thức khi ăn xong mà bắt con trai đó, là quý thầy mới lấy một cái người thị giả đưa cô cái nước rồi mới đọc cái chú là coi như là quỷ tiểu bảo cúng cho la sát đó, cúng cho đại bàng đó. Đại bàng là một cái loại rừng chim đó, ăn thịt rồng rồi cũng quy y Phật. Do đó mới có cái chuyện là sau khi nó đến nó nghe cái pháp qua, nó mới cho cái thần chú. Sau này á, nó dặn bất cứ tỳ kheo nào mà đọc cái câu chú này đó, là ra lệnh cho nó có tới 12.000 bà la sát ở cõi Nam Di Bồ Đề, là đọc cái câu chú đó là phải nghe lệnh ông thầy tỳ kheo đó làm gì. Quý vị, với bà la sát là bà mới quy y Phật thôi, chứ bà đâu phải là thành Phật. Bà cho cái câu thần chú đó, thành ra nó truyền qua cái mật tông, nó truyền qua tới bên Thái Lan, nó truyền qua tới Campuchia. Phật giáo Việt Nam mình là ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Việt Nam mình là ảnh hưởng của từ cái dòng cổ Thiền Tông đầu tiên, tức là khi mà Đức Phật Ngài nhập diệt rồi á, thì có gì quý vị mà Ngài truyền lại cho Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp mới khai thị cho tổ A Nan, dài dài cho tới tổ Đạt Ma là tổ thứ 28, là tổ 28 Trung Hoa Đạt Ma sư tổ khi qua Tàu, là bên Tàu Vua Luân Giỏi Đế đã là có Đạo Phật rồi. Cho tới khi mình chưa có Thiền Tông, và khi đó Ngài truyền cho ai là Ngài Huệ Khả là tổ. Như vậy tổ Đạt Ma là tổ thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa và tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ. Và Việt Nam chúng ta là ảnh hưởng dòng thiền đi từ Ấn Độ đi xuống. Chúng ta chủ trương thành Phật, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cho tới lục tổ Huệ Năng là tổ thứ 6, dài dài sau này từ tổ Huệ Năng đẻ ra Ngài coi như là Mã Tổ rồi nhiều dòng pháp lắm. Mà tổ Lâm Tế đồ dài dài từ tổ Huệ Lầu, tổ Huệ Năng ra, mà thiền sư con là trong một cái dòng tổ của Trúc Lâm Yên Tử, cũng là dòng tổ của lục tổ Huệ Năng. Những cái gì mà thầy Thông Lai nói, thầy Thông Lai không biết tu thiền là gì, nhưng mà thầy Thông Lai nói ra đúng không vậy sư cô? Không có sai không? Không sai hả? Thầy Thông Lai nói thiệt nha, tại vì thầy Thông Lai hồi bây giờ không có học thiền, mà cũng một câu đi đó là không được gần để xin lỗi thủy, thành ra nhiều khi nói cũng bậy bạ, có gì sai cũng thông cảm nha. Như vậy chúng ta không có học những cái mật tâm, nhưng mà ngược lại đó, mật tâm nó có hai dòng, một dòng kêu là chánh tông và một dòng tà đạo. Lúc đó ở bên, tại sao bây giờ cái sư Tây Tạng lại giỏi về mật tâm vậy? À, lúc đó là Ngài Liên Hoa Sắc, là Ngài một trong những vị quá thân Bồ Tát. Ngài Long Thọ, Ngài cũng bắt đầu thời gian Ngài Long Thọ là một trong những tổ thiền tông. Lúc đó kinh sách bị tam sao thất đổn, sau khi Phật nhập diệt rồi 100 ngày sau thì kết tập kinh điển lần thứ nhất dưới 500 vị A-la-hán, mà lúc đó mới 499 vị. Có mình Ngài A-nan là vẫn còn tu đào hoàng. Mà tu đào hoàng là gì quý vị? Ông vua Ba Tấn Đạt cũng tu đào hoàng, Thái tử Sa-la con của vua Cao Hồng Cấm Bồ Đồng cũng là tu đào hoàng. Tu đào hoàng tức là họ có cái chánh kiến. Bây giờ mướn 1 triệu đô la, biểu bỏ Phật, họ không bỏ. Họ nhìn cái thân này, họ biết rõ là cái thân giả tạo. Và họ còn 7 lần luân hồi là họ chính là A-la-hán. Như vậy là Ngài A-nan khi Đức Phật chết cũng khóc hù hụ. Tại vì A-nan, tu đà hoàng vẫn còn đầy đủ phiền não, nhưng mà có cái lòng tin tâm bảo dưỡng chắc. Ở trong này có nhiều vị, nhiều khi nó chứng đầu tu đà hoàng mà cái gì không biết. Vị nào mà bây giờ tôi mướn lên đập tượng Phật, bây giờ thầy mướn tụi con đập tượng Phật cho Ngài đập không? 5.000 đập không? 10.000 đập không? 100.000 đập không? 1 triệu đập không? À, chưa chắc bà mà thì nói ngon lắm, nhưng mà chưa chắc bà tối nằm suy nghĩ, hiểu khó kiếm quá. Tôi hồi đó có trong thẹn đố tôi suy nghĩ rồi, mình chỉ cần đặt cái thôi rồi mình đi sám hối. Phật lúc nào cũng từ bi, tội từ tâm sanh do tâm sáng, tâm được tội rồi tội liền tiêu, phải không? Phật đâu có chấp. Mình đặt cái cho mình lấy 1 triệu cho mình chuyển lên Phật khác, mà trước khi mình đặt với nhà con ha, cái tượng này đúng là Việt Nam là tốn có vài ngàn à, thành ra bây giờ con nói cho Phật biết nha, con đang khổ lắm, con cần tiền, thấy không? Con cần tiền để con cất cái chùa, mà bây giờ con xin Phật cho con đặt, nhưng mà con đặt là con nói, thì con nói nhỏ nhỏ cho Phật nghe nè, mà Phật đồng ý Phật tách message cho con biết nha. Phật sẽ tách message cho tôi biết, nhưng mà ngược lại, tại vì cái phone này nó không nhận được tách message, thì phone này là analog. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, tôi đã khởi cái niệm rồi, họ đâu mà tưởng đố tôi. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, 1 triệu nhiều quá, vì dễ gì kiếm được 1 triệu, thiện hội nó làm 1 triệu được, nhưng mà nó dương 1 triệu không có. Thế Ở đây quý vị làm chịu được mà dương chịu khó lắm, đúng không quý vị? À, do đó tôi giái như Phật trước đàng hoàng rồi, thì muốn chắc không tôi lấy đồng âm dương tôi xin keo. Mà xin keo được cái rồi lên tập cái bóp lương chịu đây. Làm sao tôi tỉnh, tôi tưởng ngày giờ bữa giờ con tỉnh lớn hơn là con xây cho ngày cái chánh điện lớn hơn, đâu có nhiêu mấy chục ngàn à. Còn trừ nhân kia có còn lời chiếc trong ngàn, cái tâm ma nó nổi lên, thấy không? Thành ra quý vị đừng có nói giỡn, suy nghĩ cứ một thoáng à, thoáng suy nghĩ trong người. Thành ra khi mà chúng ta thấy tại sao có những người họ trung thành với Phật mà người ta những hại Phật, tại sao có những người mà họ rất là dũng dãn nhưng mà khi vua tới cái số tiền lớn họ có thể là hại thầy như thường, đúng không quý vị? Từ đó chúng ta thấy cái tâm tham chúng ta đo bằng cái không. Còn như vậy là tại sao vậy? Tại vì nhưng mà tại sao cái tâm tham tới đó mà ông Phật là cái ngài mà hàng ngày thầy lãi thầy lỗ, ông Phật là cái người mà đang thầy đang hưởng lộc của Phật nè, tụi con vô đây tại sao tụi con lãi thầy? Vì thầy có cái tướng đầu tròn ở dương của Phật. Tại sao tụi con quý thầy? Vì thầy có cái tên là thích đủ thứ ấy, phải thích không lai họ thích, thấy không? Thành ra tụi con không quý. Chứ bây giờ đó mà thầy không có họ thích mà thầy tự nhiên thầy mặc cái quần jean áo buôn thầy khẩu đầu thầy giảm pháp, tụi con nghe không? Không nghe. Như vậy tất cả những người nào mà xây chùa xây chiền thành ra những chùa cao Phật lớn, những người nào mà đang sống nhờ đồng đằng thí chủ, những người đó đang núp bóng từ bi của Đức Phật thì đang hưởng cái phước của Đức Phật, phải không quý vị? Hả? Đừng có bao giờ mà nói là cái này là cái phước của thầy Công Lai, phước của Phật đó. Bây giờ tôi nói nè, một ngày nào đó tôi thí dụ thôi, tôi đưa thầy Thiện Minh lên, đưa thầy Thiện Minh lên để thầy Thiện Minh không biết thuyết pháp gì hết, thầy Thiện Minh vẫn mặc đồ. Rồi tôi giả dạng thường dân tôi đi một vùng nào đó, tôi vẫn là tôi quy nha, nhưng mà tôi mặc, tôi cạo đầu, tôi mặc cái quần jean áo bun, tôi nói bên đây bữa nay có hai pháp sư, một pháp sư là Thích Tệ Minh, mà Tệ Minh này bây giờ là ông không biết cái gì hết, ông rất là khờ, ông nói chuyện rất là chậm. Mà bên đây có một pháp sư Tân Tăng, ông này Tân Tăng là sao, là sư có vợ, sư Nhật Bổn, hiểu chưa quý vị? Tân Tăng. Và tôi bằng quần jean nói buồn, tôi nói là ôi đại thừa không còn kẹt vào cái y cà áo nữa hả? Quý vị nói Tân Tăng là không có cần kẹt nữa. Rồi kế bên đó là bên đây thầy Thiện Minh, lúc đó là quý vị nhớ nhà thiền hội nó sẽ dẫn nó làm cái phát thiền hội, nó đứng nó dẫn quý vị. Con là đệ tử của sư phụ Thích Thông Lai cách đây 10 năm, lúc đó ổng còn là ô Phật sân, ổng cũng mặc y áo của Phật, ổng làm cái gì Phật dạy y chang. Và thì Thích Thiện Minh bây giờ là vẫn giữ ô Phật sân, mà thầy Thiện Minh ổng không có khiếu ăn nói, ổng ngồi đây. Còn thì Thông Lai con là hồi đó là ổng tu đầu tiên vô chùa là tu tiểu thừa, sau đó thời gian ổng tu lên trung thừa tức là trung đạo, rồi sau thời gian ổng giảng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm ổng lên đại thừa, và bây giờ ông tối thường thường mà lên cao nữa là đổ thừa. Đổ thừa là sao? Đổ thừa là tại vì đó hòa thượng nhất hạnh cho tu tinh tấn, mà hòa thượng nhất hạnh là được cả nước Mỹ kính trọng coi như một Đạt Lai Lạt Ma. Quý vị có biết là hòa thượng nhất hạnh là đến nỗi mà Mỹ nó muốn xây cái chỗ mà tượng ngài có không quý vị? Phải không quý vị? Thì lúc đó Phật tử phải hỏi tôi tại sao mà ông hỏi sư Thông Lai, ông lên thóc tòa, ông ta ông mặc đồ tăng, ông giữ gìn một ngày, ông tụng Lăng Nghiêm sáng trưa, ông tụng A Di Đà vô lượng thọ, rồi ông khai bộ kinh nghĩa là đại Phật thủ thủ đại Phật đánh thủ Lăng Nghiêm, mà giờ này ông lại đổi thành Tân Tăng như vậy. Ông nói là bây giờ họ nhất hạnh á, bây giờ tôi hỏi quý vị đó, người Mỹ tại đây họ kính trọng ông nhất hạnh, họ kính trọng Thông Lai cái trường nhất hạnh, người Mỹ tại đây vào trong thư viện đó họ đọc sách cái nhất hạnh hay đọc sách Thông Lai? Nhất hạnh. Và họ sẽ thực sự đúc tượng của ông Thuyết Nhất Hạnh hay đúc tượng Thuyết Thông Lai? Như vậy đó, chẳng dĩ tôi Tân Tăng là gì, tôi thấy là tôi đổ thừa tôi như vậy là tại vì ông Thuyết Nhất Hạnh đó. Hiểu chưa? Bởi ta kêu là đổ thừa là cao hơn tối thượng thừa. Hả? À, rồi nói tôi có vợ là tại sao? Tại vì ổng có bà chân không thì tôi sẽ có bà chân có. Rồi tại sao hồi xưa giờ thầy không có xài sư quốc văn? Mà thầy đã nói, ủa chứ mà Thượng Nhất Hạnh ổng cũng về, ổng đem Nguyên Tăng Đoàn về đó, Nguyễn Tấn Dũng cũng trải thảm đỏ đại ổng vậy, thì tôi đổ thừa đại ổng, tôi theo ổng. Tại sao vậy? Tại ổng viết cuốn sách theo theo dấu chân bụt, thì tôi cũng theo dấu con bụt vậy. Ổng có viết cuốn sách nào vậy?
Đó.
Đường xưa mây trắng, phải không? Thì tôi cũng theo ổng, theo dấu chân bụt. Như vậy là tôi đổ thừa nó nàng không? Tôi chứng minh nó nàng. Thì bây giờ thì hỏi nó bây giờ để cho ai ai thích pháp môn đổ thừa của Tổ Thích Tương Lai thì theo ổng. Ai thích pháp môn là coi như là vô tự thì theo. Lúc đó là Thượng Tọa Thích Tuệ Minh. Tuệ Minh. Thì tôi bên đây nói quý vị ơi, quý vị muốn học thiền không? Tôi sẽ giải cho quý vị thiền. Thiền thổi đầu. Có không quý vị? Thiền minh sát, phải không? Thiền của tổ sư thiền, đúng không con? Quải đạo thiền. Và cái thiền của bà, của thiền sư Nhất Hạnh là gì? Thiền ôn. Cái đó có thiền mà. Lần thiền hỏi nó thiền ôn là sao sư phụ? Tức là cứ một người nam người nữ kiếm người sắp cặp ôn nhau thiền. Cái đó có. Có rõ ràng. Có thiền ôn chứ tôi nói giỡn không? Thì bây giờ ai theo tôi thì vô đây tôi rồi. Còn thầy Thiện Minh bắt đầu ngồi bên đây. Thiện hỏi nữa. Thiện Minh nói, ông Thông Lai bây giờ ông mất uy tín quá rồi. Từ ngày mà ông theo pháp môn đổ thừa của Nhất Hạnh, ông mất uy tín quá rồi. Bây giờ tất cả những cái gì là tụi con, tụi con là sống chết là nhờ thầy Thiện Minh nha. Bữa nay lần đầu tiên thầy ra mắt, chỉ nhờ vào cái đức hạnh của thầy thôi. Ông Thiện Minh đâu rồi? Nhưng Thiện Minh ra đây.
Đúng rồi.
Thiện Minh đâu? Hả? Trời ơi, mấy ông biết tôi đem ra trốn hết. Chứ ông đang ngồi đây hưởng chẳng pháp. Thì như vậy, hỏi thầy quá.
Dạ.
Đến đây. Ông để thầy Minh mới hay, thầy quán lanh quá đi. Ông thầy quán này, ông cũng cũng tôi 10, ông cũng 10 rưỡi rồi. Thành ra không được, kiếm cho ông nhìn thầy Minh á.
Đại khâm hả sư phụ?
Nhưng mà con không được, tại vì ông là đại sư huynh mà.
Đại khâm.
Hả?
Ẩm thế sư phụ mà.
Chưa. Thế cái show bữa nay tôi tức quá. Phải kêu Tệ Minh là Tệ Minh xong là tới Tệ Không. Tệ Không là tới Tệ Thủ. Tệ Thủ là tới Tệ Niệm. Tệ Niệm là tới Tệ Tâm. Đều lên trình diễn cái show hôm nay. Nhưng mấy ông đi đâu xong biết xong trốn hết rồi.
Ông Tệ Niệm mới đứng đây.
Thì tôi nói cho quý vị nghe lúc đó là tại sao là mấy người trước phế là thầy Thông Lai bây giờ nó là theo Tân Tăng, theo cái là pháp môn và Thượng Nhất Hạnh là không có xài nữa. Và như vậy à, lúc đó Thượng Minh phải lớn nhất không quý vị? Bây giờ bao nhiêu niềm tin quý vị làm Thượng Minh đúng không quý vị? Thì Thượng Minh phải có được ổng lên đây ổng ngồi. Quý vị tưởng tượng tôi là Thượng Minh bên kia là cái bàn là Tân Tăng, bên đây là cái một cổ tăng, thấy không? Thì Thượng Minh vẫn là đầu tròn áo vuông y áo diện cụ. Thì Thượng Minh lên ngồi, thì thay vì cái đi bản Thượng Tọa Thích Thông Lai thì đây là Thượng Tọa Thích Thệ Minh. 10 năm nữa thầy Thệ Minh lên là thượng. Tôi lúc đó là 74 và ổng lúc đó là coi như là 40. Ổng nay nhiêu lần Thệ Minh bao nhiêu lần?
Dạ 30.
30, 10 năm nữa ổng lên 40 rồi. Dạ. Thì ổng cũng trên 20 hạ, lúc đó ổng đủ thượng đạo rồi. Thì bắt đầu trong này quý vị sẽ đặt câu hỏi. Thì lúc đó là thiền hội nó biết thì chết rồi. Thầy Thệ Minh nó ăn nói. Nó mới cầm cái bản nha, tôi nói trước. Xin lỗi quý vị nha, thiện hội nói nha, à, con xin phép quý bác nha, à, con là thiện hội, bây giờ cái chuyện này con không có phản sư phụ con, nhưng mà bây giờ ông kỳ quá, ông bị tẩu quả nhập ma rồi, thành ra trong cái hệ thống này sống chết nhờ thầy Tể Minh, à, cái mấy người hỏi sao ông đưa thầy Tể Quán lên, tại vì thầy Tể Quán nó trời ơi, ông vô ơn quán nhiều quá, năm người thương, sáu người ghét rồi, mấy người hỏi tại sao ông đưa thầy Không, ông thầy Không á, không tham tài, không nhà không cửa, nhưng mà tới tham vợ, tới sáu vợ thì cũng không được. Hỏi sao không được Hồng Đức lên? Hồng Đức hồi đó nó không có chịu, nó thọ tới thức sâu ma đi, mà tới bây giờ mười mấy năm thao nó cũng là thức sâu ma nữ thôi. Nó không chịu lên tỳ kheo thì không đi hả? À, làm sao cái cô này có vô chỗ coi cổ sốc lắm, tại cô nghe quý thầy kia giảng á là nghiêm trang, mà sư phụ bữa nay con sẽ coi cái xích tùng của sư phụ giảng. Tại hồi nãy thầy vô thầy thấy cái nhìn của con tu ở trong cái thiền viện của một thượng trúc lâm đó là ngồi nghiêm trang hả con? Khi ăn á bảo đảm không được nói chuyện, có không con? Có nói thật đi, không được cười, không nói qua, không nói lại, chỉ thấy ở giữa mà thôi, rồi các ni sư mà ăn á, ni sư cấp cái gì rồi mình mới dám cấp cái đó. Còn ni sư mà giống như là thầy tại quán mà không thích tương cự đà rồi đố đứa nào mà dám đụng vô tương cự đà, đụng vô là thành tương cự nữ liền. Nhưng mà tôi nhìn cô ăn cô liếc quay vô lại cô, giống như là người trên cõi trời mà nó xuống. Sao mà nó giống cái chợ trời quá, hồi nãy con giống không? Hồi nãy là chỉ cần mà cái cô mà quyết định mà có nhờ thầy Tự Minh mà mua được hai con vịt bỏ vô là cạp cạp thành cái chợ trời. Cũng may là con quyết định, con hồi đó con theo đạo Công giáo. Nè, tôi bình tĩnh đứng lên trong số thiệt mà, tôi đứng lên coi. Cổ nói là con cắt cổ hơi có 25 con vịt, hồi đó cổ người Công giáo đó, cổ theo. Mà bây giờ sao giải nghiệp, cổ nói là thầy Thiện Minh chỉ là phải mua cắt cổ 25 con vịt đó, thì bây giờ mua 25 con thả. Mà rất may là như bên kia mới có, phải không? Chứ bên đây có mà lại có mua về 25 con vịt mà cổ thả vô ra cái chỗ thùng ăn. Là bảo đảm cổ nói đây giống như là cái chợ trời, cạp 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 rồi rào 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 rào. Mà xuống tôi nói thầy nói con phải chuẩn bị, thầy nói thầy lại thầy xin lỗi liền, thầy ngồi đang ăn mà thầy thấy con giống như là cái người như là khủng hoảng không biết vô đây là tà sư ngoại đạo không đâu gì mà ghê quá, nghe thầy trong lai em đi sư như thủy mà sao ghê quá. Thầy nói dạ con à, con bình cô sư cô bình tĩnh nha, tại vì con tu theo pháp tịnh, còn tôi là tại vì không có được thầy dạy, con mồ côi hòa thượng ân sư thì chỉ trị bệnh chứ không dạy gì hết. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á thì tôi xin nước trong lồ mà không có miếng nước nào trong này hết. Để dưới cho tôi, còn cái cành dương của ngài đó tôi rời qua rời lại thì trời đất, đây là cành dương mình với lông con. Ngài không nước nước trong lồ để mà khai mở qua tâm, thành ra tôi dạy cho đệ tử tôi tu theo pháp động, còn tôi là tu theo pháp tịnh, phải không? Nhưng mà đời á, tu pháp tịnh thì tôi thấy nó buồn quá đi, tại mấy bà già ở đây đó, mà bà ở nhà mới đã khổ rồi, có miệng không dám nói, tại sao vậy? Nói ra là lạng hoạng á, con dâu nó yếm cái là vô nhà dưỡng lão. Mà vô đây tôi lại bắt là bà không nói nữa, thì mấy bà không nói thì sao cái gì? Ngồi không cho nói chuyện thì mấy bà ho. Mà ho trên ho hoài không được, ho dưới, ho trên khổ không được, rồi tới cái bệnh thứ hai nữa là bệnh gì quý vị? Mà ho là gặp ôn dưỡng á, tôi có chỉ ba bà rồi, bởi đó con đi cái chùa kia đó, hòa thượng kia đó vô á, gặp một ni sư, vô ni sư bắt đầu mới cầm cái chuông, à, thì con quen đi trong thầy rồi đó, thì con vô tới nơi là ni sư chưa có dạy gì, cái là con bốc ăn vô thấy ni sư, bắt đầu con chờ thì con thấy ni sư bắt đầu đánh cái bo, cái bắt đầu mấy người nào cũng lấy muỗng đâu múc vô, rồi chờ ni sư mới dạy Phật chế khi ăn thực tồn ngũ quán tám tâm tập thổi trong khi ăn thánh tôn rồi. Thành ra con ăn cái kiểu đó đó, ai cũng nhìn con hết. Thành ra biết sao không? Đúng thiệt tính khí nam tiêu. Tối đó con bị đói bụng tào tháo được. Thì tào tháo được có cái bà kia, bà đi chỗ pháp hội của thầy, bên đó có cái tô thuốc hay lắm. Hỏi chi vậy? Ho hả? Ho uống thuốc sổ. Tại sao sổ rồi không dám ho? Thành ra đó sư cô thông cảm, thầy thông lai giảng pháp tối thượng thừa tức là tu theo pháp động. Thành ra mấy bà này đó ở trên đây đó, ngày xưa mình là mẹ chồng muốn nói gì nàng dâu nó nghe, còn bây giờ mình á phải nói mở ra, mà nói phải suy nghĩ 7 lần, phải không? Mà vô đây lại còn bắt suy nghĩ 7 lần nữa, thôi thả nhà chết sướng hơn. Nói lặng hoảng là coi như là nó thúc con mình á, phải không? Nói anh à, thấy không? Hình như má anh lúc này có tiền già chứ, dạ có Medicare chứ, có Medicare chứ, dạ có Obamacare chứ, có vậy Obamacare thì đưa vô trong cho mấy cái nhà dưỡng lão nó khe đi em. Mấy bà vô đây cho cái bà nói con, thành ra con thấy, nhưng mà bảo đảm, thầy không có biết sao chứ mà đi pháp tu của thầy là hầu như là không có lên cõi Phật thì cũng lên cõi gì cõi Bồ Tát Di Lặc. Thì thấy như vậy là cũng cười không? Cười. Còn mà mấy cái người mà tu á, mà tu mà theo cái pháp thiền á, tôi thấy thời gian sau đó là coi như à, mà tu không có dưỡng á, đẻ ra là tự nhiên là chậm phát triển, có miệng nói không được. Tôi có cái người, tại sao tôi biết? Tại mỗi đàn việt sư của tôi là có mấy người coi như đẻ con nói không được. Nói không được, vô hỏi tôi chẳng có biết cái gì hết. Tôi... nói
được hết.
Không nói được, tới 4 tuổi, 5 tuổi không biết nói. À, có những đứa nhỏ trong cái điện nói được không? Phải không? Thì tôi mới thắc mắc, buổi đêm tôi đủ tôi giấy và thượng ân sư, tại sao mà cái đại dược sư của năm nào cũng có những người nói được, trong đó con thiệt hội cũng là một trong những nạn nhân đó đó. Phải không? Thì đêm đó tôi ngủ tôi nói một á, có hai cái nghiệp. Một là má nó nói nhiều quá, thành ra nó không nói nữa. Phải rồi thì hỏi. Đó là thằng nói nhiều quá, thằng nó không nói nữa, sợ quá không nói nữa. Thì bây giờ sao? Thì đó, con phải làm sao đó mà con đưa cho má nó vào đây sớm hối. Thì nó sẽ nói. Thì có quả thật không, cái lúc đó là thằng là con giáo mà. Mà nói lúc đó nó xúc hàng, nó coi thường, nó chùa quá. Mà thầy lúc đó là lần đầu tiên thiền hội mở pháp hội ở Phu Sa, phải không? Vô trong đó thằng thì nó gắn cái máy lọc để cho ai uống từ đó, phải không? Mà nó đi ra đi vô, tôi nghe nó thiền hội là Phật giáo, mà nó là Công giáo. Nhưng mà tôi vô thiền hội tự nhiên có cái sao thờ bà trong đó. Thầy tôi chết rồi, vô này để cho cái ông thầy hạnh lúc đó là kêu là ông Minh Công xuống dưới ở làm thầy giả. Ông Minh Công này ông cũng không thấy rõ. Ông thấy tôi ở trên sân xe, tôi ngồi chỗ đâu là người ta đem nước nè, đem cam nè, đem nước trái cây nè, dành nhau đưa tôi uống. Rồi tôi xuống ngồi từ sáng tới chiều, chả thấy con ma nào đưa gì hết. Điện thoại đi vô, ta nói, chú ơi, chú có lấy nước cho thầy, thì lại nó lấy, lại cái xin lấy. Tôi ngồi trong này, tôi đang nổi bồ đề gai rồi, trời nó cười. Tôi vậy, thường tỏ nổi tiếng như vậy mà lại như đưa tôi uống nước phân tơ. Thầy nó nhỏ này đúng là nó hành hạ tôi. Thiệt vỡ hứa rồi, giận quá. Cái trong nó buồn quá chạy ra ngoài, nó mua nước rồi nó gọi về trên sân xe, nó nói trên này. Thiện hội nó nói sao mà hết khủi sư phụ mình quá. Thì lúc đó con thằng nó đang nghe cái chương trình Phật Tập. Phật Tập là đang tổ chức trầm rộ cái thời gian đó 7-8 năm dưới này. Thì nó đứng ở trong này, nó nói về thiện hội hả? À, ông thầy ông chữ Phật Tập chứ ông là Phật Thích đó. Thiện hội nó, sao mà nói Phật Thích? Trời ơi, đứa nào nó nấy gặp ông lúng ca lúng chúng, tôi thấy ông toàn là đóng thịt chứ có cái gì đâu. Ta Phật Tập, ta còn có phước hôm nay Phật Thịt. Nó chơi nó sắp hàng được không vậy? Thầy nó tôi thù nó quá chừng, nó nhỏ này tôi kiếm ra tù mà giờ sao? Nhưng mà thật ra nó gì vô không hiểu, chỉ nó gắn cái hệ thống lọc nước bạc ngàn đó, nó chỉ đó là nước sạch hơn là cái nước mà ở trong chai nó bị để lâu nó bị lắc tích. Nhưng mà cái ông Minh Công nó làm thầy hạnh, ông lại tưởng là như vậy, phải không? Thành từ đó đã ghét rồi, làm sao đưa nó đây. Thành nhưng mà rốt cuộc là sao nó lại chịu đi qua thầy, nó dựa trên đàn dược sư. Thì đầu tiên dựa trên đàn dược sư 49 ngày đầu tiên là có mặt nó qua nó khóc nức nở, nó nói dạ thầy ơi. Hỏi sao khóc vậy, tôi hỏi con sao bọn nhỏ này nó thấy nó dữ dằn thế nhá, chân mà nó yếu xìu, tình cảm yếu xìu, nó mặc nó như miệng hùng gan sứa. Tôi hỏi con sao con qua đây chi vậy con? Tôi có thấy con thầy nói vậy, nó nói dạ con bây giờ con bị stress quá, tôi nói con làm gì bị stress? Nó nói là dạ thưa thầy con làm nha sĩ. Tôi nói nha sĩ sao stress? Chồng thì là có gì kỹ sư chemical, vợ là nha sĩ sao stress? Nó nói tại vì chồng con đó là con trai độc nhất trong gia đình. Mà bây giờ lâu, ổng lớn tuổi thầy biết không, mới có đứa con đầu là con gái, đứa con thứ hai cầu tự, là tại nó không biết nói, thành ra gia đình cứ chĩa vào con không à. Mà nó nói tới đâu nó không đứt nở luôn. Thì nó thôi giờ con lên dựa trên đàn dược sư đi rồi sư phụ giái cho. Thì giái cho này kia sau cái nó quy y xong rồi thì đông năm sau giờ nó nói quá, bây giờ nó đang nhờ sư ông làm sao cho nhỏ bớt nói lên. Giờ nó nói riết thì hỏi cũng khổ luôn. Cứ hỏi cái này hỏi cái kia liếc. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, thành ra khi đó người mẹ sắm hối thôi. Nhưng mà thầy nói giỡn. Rồi nói những cái khe mà quý vị đi tu đó không cho nói đó, là tu là cũng được vô dự bắt quan trai. Không cho nói thì cái quả làm em đẻ ra cũng được thân nam tử đẹp trai, cũng có nhà giàu học giỏi nhưng mà không biết nói. Thầy đi những cái chùa đó mày muốn nói không được. Mà theo thầy thông lai ra rồi nói lèo lẻo, nói từ khi mới đẻ đang tháng là nói rồi. Mấy bà này sau này được thân nam tử hết, mà đẻ giờ lọt lòng ra là coi như bà được mặt mà mẹ bỏ chạy liền. Đứa nhỏ mới đẻ ra mà nói làm sao quý vị, tưởng là quỷ chạy. Đó là những cái thầy giảng cho quý vị nghe. Tất cả thành ra đối với sư phụ đó, tu là quan thiện. Thành ra sư cô này cũng dùng cổ sập hàng lắm, cổ sập hàng. Cổ sập hàng là tại cô thấy tại sao mà, tại vì cô ở trong đó là cổ rất là cái chỗ đó không cho nói chuyện. Chỗ đó không có cho nói chuyện đâu. Ăn là nghiêm trang. Nhưng mà thật sự đó quý vị, quý vị có cái gì, bệnh đệ tử mình có cái gì á, quý vị khai hết thì ông bác sĩ mới cho. Còn quý vị có nhiều người bệnh rất nhiều mà vô nó giấu hết. Mà ngược lại đó, như ông Thầy Mãn này nè, ông vô ông lại biết ông bác sĩ nó phải ra to cái gì. Ra to cái gì. Ông Thầy Mãn vô là tôi muốn thuốc này, tôi muốn thuốc kia, tôi muốn thuốc nọ. Đó là những cái loại mà quý vị vô đây mà quý vị ra to là phải tu như vậy, tu như kia. Thành ra đối với cái sự mà Thầy giảng pháp, Thầy phá hết tất cả những cái chấp. Rồi khi mà đệ tử mà nó ngồi xuống, nó tâm sự, nó nói chuyện với nhau đó, nói chuyện không có xấu, nhưng mà nói lỗi người, nói thị phi, cái đó mới xấu. Còn quý vị nói chuyện về đạo pháp, nói bên pháp tu này vui quá, mình trên này mình tu mấy tiếng đồng hồ, xuống hỏi thăm bạn bè, hỏi về gia đình như thế nào, rồi hỏi về những cái vui buồn chia sẻ, cái đó không có xấu. Nhưng mà nói người ta, chê người, khen mình, nói lỗi người, cái đó là không có nói tạo nghiệp. Thành ra đối với sư phụ đó, sư phụ mở một chân trời mới. Thầy phụ nói ở đời Phật pháp này người ta khổ quá, người ta cần đến nơi để người ta tu. Tu rồi cái giây phút xuống nhà ăn là tâm sự. Các thầy khác người ta không có cho chương trình liên tục như vậy đâu. Người ta có thời gian rest, đúng không quý vị? Rest rất là nhiều. Từ sáng tới giờ quý vị thấy chúng ta tu, từ quý vị dậy từ 5 giờ mấy lên đây 6 giờ. Quý vị được trách một lần là 12 giờ tới 1 giờ ăn trưa. Là chưa kịp xuống về để mà như lên tắm có đi vệ sinh cá nhân, rồi là 3 giờ nắm đậu là làm cái 5 giờ nữa. 5 giờ vừa xong chưa kịp gì hết là coi như là xuống ăn, ăn rồi nghỉ chút xíu 7 giờ để làm luôn tới bây giờ. Thành ra từ đó chúng ta thấy là quý vị cần có thời gian vui. Tức là bây giờ quý vị buồn hoài cũng không được, mà cười hoài cũng không được. Mà chúng ta phải cái gì? Tức là chúng ta phải có vui, có lúc là lúc nào đáng nói, có lúc nào nghiêm trang nói. Thành đối với thầy, cái giảng pháp của thầy nó không nằm trong cái trường lớp của đạo Phật, nó không nằm trong trường lớp của đạo Phật, phải bảo đảm. Vì nên mấy ông không có giải cái kiểu này đâu. Mà ngày nay tôi thấy rõ ràng một cái thất bại của cái gia đình Phật tử năm nay, tại sao mà chúng ta mất cái số lượng ghi danh từ bên hướng đạo không? Mỗi năm có tu lúc nào không có dưới 100 đứa, đúng không quý vị? Mà trong khi quý vị nhớ là Hưng, em của con cách đây 2 tháng đã lên cái website để mà ghi danh rồi. Nhưng mà sau khi nó bận rộn, nó không có nhận lời, thầy nói thôi bây giờ thầy gọi qua cho cái nhóm gia đình Phật tử ở Arizona để nó handle giúp cho cái ông Hưng hướng đạo. Mà nó cũng dễ, nó khỏi có cái sự là nó nghịch đường với nhau, để cho gia đình Phật tử điều hành không. Thì thầy cũng nói với ông, ăn uống á, là đây có ở trong làng Di Đà lo, các em có cần xe đưa không? Thì bữa năm ngoái mình đi, mình nhớ mình đưa 2 cái xe qua mình đó. Nó nói dạ thôi, năm nay tụi con không làm phiền nữa, tụi con sẽ đi xe mà của tụi con. Thượng tọa cần cái gì tôi nói là có vua chơi, nó đem đồ lân qua. Rồi tôi nói con nghiên cứu cho nó chơi trò game gì, tại vì bên kia Hưng rất nhiều trò chơi lắm, thì gia đình Phật tử nó cũng nhiều vậy đó. Được bắt nó tụng kinh học giáo lý gì hết. Nói em vô đây thầy có cách thầy dạy. Nhưng mà đung một cái á, là nó gọi lại cái ông mà huynh trưởng, nó mới nói là thầy, con là huynh trưởng gia đình Phật tử chân chánh, bây giờ cái phần ẩm thực để tụi con lo. Tôi nói tại sao ai lo? Nó nói dạ Ngũ Lân công chúa lo cái phần đó, xin phép. Thì tôi nghe dân là tôi yên chí rồi. À tôi nói vậy rồi ăn xong đang dục cho nó đi con. Nó nói không, rửa chén tụi con sẽ lo luôn rửa chén. Thì nó ủa sao cái này nó hơi lạ lạ nha, lâu nay đâu bắt em rửa chén mà bây giờ nó xin để nó lo rửa chén. Thì bên đây á, theo cái chương trình của thầy mà hồi xưa đó, ở dưới núi Sầm Tơ đó, quý vị biết khi tới nơi rồi đó là thầy kêu con Diệu Pháp chở mấy đứa con đó đi, mình cho nó 1,000, 2,000 đi vô Costco tha hồ mua nhiều dục lên vậy. Nó không có không quý vị? À tức là mấy đứa nhỏ tự đi vô Costco, thích ăn pizza, thích ăn hot dog, thích ăn hamburger, tự động vô là hốt mua rồi cho tiền trả. Từ các em chọn các em muốn cho mình, đừng, mình không thể tùy tới cái khẩu vị của người ở Việt Nam mà mua đồ cho nó ăn được để nó mua. Thì nó thích ăn chay thì nó vô chùa ăn chung với chúng ta, mà nó thích ăn mặn thì nó có một cái sắp xếp riêng, ông Tâm Hiệp và một số người nấu cho nó, đúng không quý vị? Thì chuyện rất là tốt đẹp. Nhưng mà lần này mấy ông này cãi lời thầy, ông đi mua toàn đồ chay không, ông đi chùa phải ăn chay. À tôi không cần biết, gia đình Phật tử là gia đình Phật tử, những cái học đó 1960, bây giờ nó bao nhiêu năm rồi quý vị? Hả?
55.
Mấy chục năm rồi. những cái phái huấn luyện nó lỗi thời với bên Mỹ rồi. Mà đi ông đến đây á, là ông phải theo cái system của thầy, chứ không phải là system của giáo hội thống nhất. Các em á, ăn chay là khi nào em ý thức được em muốn ăn chay. Chứ mình ép ăn chay nó đâu có tội, đâu có phước, đâu có gì. Chừng nào mà nó tới một bữa nào nó thích ăn chay, nó ăn chay. Rõ ràng ở đây có hai cái loại ăn. Ăn chay thì vô ăn trong này, ăn mặn thì có một session riêng, đúng không quý vị? Thì khẩu vị nó hàng ngày nó đều ăn hamburger, mà nó đồ tiền đây mình mua về. Ở chùa đây đã mua sẵn một cái lò riêng nấu cho nó, cái lò để hấp nó. Ổng lại làm đồ chay. Tụi nó biết được cái tin đó khi hỏi nhau đó, nó text message với nhau. Ha, tại vì á, con dân nó cũng tách ra đồ chay, tách qua tách lại, tách qua lại, tụi nó bắn nhau hết, nó cancel hơn 50 đứa. Vì cái ăn chay đó mà 50 em mất là lợi ích, thì nó không đi đây. Giờ tôi hỏi quý vị, cho nó ăn chay để rồi nó sẽ bất hiếu, cho nó ăn chay để rồi nó không học được những bài pháp. Sự chọn lựa không quan nhất là chọn một người vợ có đạo đức, chứ không phải là chọn bác sĩ. Sự chọn lựa không quan nhất là chọn một người chồng có đạo đức. Cái đó là sự chọn lựa không quan nhất. Bill Gates đã nói câu đó đó. Một nhà báo phỏng vấn Bill Gates, ông là một người giàu nhất thế giới. Có phải sự chọn lựa không quan nhất trong đời ông là ông chế ra cái phần mềm Windows không? Ông nói không. Có phải sự chọn lựa không quan nhất là ông viện trợ hàng trăm tỷ đô, hàng trăm triệu đô la cho các trường đại học không? Có phải là ông cứu đói cho các nơi phi nhau không? Sự chọn lựa không quan nhất của tôi mà tôi làm được những việc. Tôi cấp học bổng cho sinh viên, tôi gửi tiền nuôi những cái trường đại học, tôi gửi cho những cái foundation mà cứu đói ở Phi Châu, là nhờ tôi có một người vợ có đạo đức, người vợ không coi nặng tiền bạc mà coi nặng cái sự giúp đỡ, sự đau khổ chúng sanh. Cho nên sự chọn lựa không quan với tôi là tôi có một người vợ, nghĩa là biết nghĩ về cho những người trong xã hội nghèo khổ chứ không nghĩ tới mình. Và như vậy cái ông mà CEO của Facebook, nếu ông có một bà vợ là cái người qua mà để đứa con gái đầu tiên, mà ông không có bà vợ mà có tâm Bồ Tát, thì có thể nào chia hết 99 gia tài, 99% gia tài, mấy chục tỷ đô la cho các hội từ thiện không có cái gì? Làm gì có chuyện đó. Chia 20% là quá nhiều rồi, chia 99%. Thì như vậy có phải là sự chọn lựa không quan là nó nghe những cái bài pháp đó nó sẽ chỉnh hồn liền? Bằng chứng là con có diễn pháp, con thấy con sư môn mà xin đi cho ba con đi, con cất nhà trên núi, tụi nó ái chịu trách ta bằng hai cái con vợ mẹ á, nó dễ gì nó cho. Thành ra cái đó là những bài học mà mấy ông này kẹt vào cái chuyện ăn chay để rồi ăn chay được cái gì? Không có thành gì. Ăn chay con bò nó, ăn chay cả đời nó vô là con bò thôi. Trong khi đó làm cho 50 em không được mở mang trí huệ, cái đó là cái thiệt hại của thầy. Ông cãi thầy, ông cãi lời thầy. Ông đến đây hoạt động như thầy mà ông cãi lời thầy. Nó là một cái big mistake của thầy. Vì thầy tin tưởng là tụi con là Ngũ Long Công Chúa. Nó vô nó sắp hối thầy, nó nói con là đệ tử thầy hay là đệ tử của ông bên trưởng gia đình Phật tử, mà con lại không làm theo thầy mà con làm theo ông đó, làm cho 50 em thối tâm. Công trình của thầy bao nhiêu lâu quý vị có thấy rõ là cái chấp vào giới luật Phật và cái thốt phá của thầy, thì cái nào ngon hơn quý vị? Nghĩa là quý vị muốn con quý vị ăn chay để rồi nó sau này nó bất hiếu, để sau này nó ghét chùa, để rồi sau này nó không bao giờ muốn vô chỗ này nữa. Vì bây giờ lễ người ta ăn đồ mặn ta thoải mái đi, mà ta nồ đi hamburger ăn chơi pizza mà vô đi bắt ăn chay. Hay là tôi cho nó ăn thoải mái để rồi nó học thế nào là nhân nghĩa, thế nào là sự chọn lựa khôn ngoan, thế nào là kiếm một người vợ good, một người chồng tốt, là đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho cha mẹ mình, đem hạnh phúc cho con mình ba đời lận. Thì quý vị đổi ra một bữa ăn chay, hay là quý vị đổi ra hạnh phúc cả cuộc đời của con cái quý vị? Thấy rõ cái đường lối của thầy chưa? Bây giờ sao? Giờ nói xó đi là chiều đó. Học dẫn nó vô nguyên bày, nó xó đi thầy, nó xó đi tôi lấy rồi. Ha? Thì những cái hành động thầy thấy, thầy đi vào cái mà cái chính. Sau này những đó mà nó đến nó nghe chùa, mục đích là nó đến nó nghe thôi. Tôi chiếu một cái phim, những đứa này biết thế nào là chúng ta chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói tại Mỹ này có 11 triệu người Mễ ở học bất hợp pháp ở đây. Tụi nó coi thường cái Rinca, tụi nó coi thường cái visa để vào Hoa Kỳ. Nhưng mình nhân nhớ Lục Mỹ Xuyên, một người bạc triệu ở tại Nhật, một người đã mua một cái phòng 27.000, một cái nhà 27.000 đô la ở bên làng Di Đà Condo cúng cho làng, mua 14.500 một phòng nhỏ cúng cho làng là phòng khách. Năm trước cúng 85.000 đô la cho hệ thống này, năm nay cũng cúng 80.000 đô la nữa rồi. Ở đây thì hội chấm cúng 80.000 đô la một năm không? Chưa có. Nó giàu như vậy, ở bên Nhật cuộc sống rất là khó khăn, một cái dưa hấu 30 đô, nó cúng như vậy, nó vô bên đây tôi gửi giấy mời qua pháp hội, nó nộp cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ, không cho đi. Thì tưởng vô Mỹ dễ lắm hả? Mà sở dĩ tụi con được vào đây là nhờ ba con phục vụ với lá cờ vàng ba cột đỏ, ba con đã chiến đấu vì lý tưởng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cảm thấy hối hận khi mà ai đâm sau lưng, đừng có trách ai hết. Tôi đã có một cuốn phim thứ hai rất là hay, cô Hồng Châu có thấy không? Cuốn phim trong đó tại sao chúng ta thua trận, tại sao Việt Nam Cộng Hòa thua trận, một cuốn phim mà tôi không thể chiếu được nữa, chỉ ít em quá. Thì chính cái ông đó là một số nghị sĩ dân biểu của Mỹ nói rằng cuộc chiến Việt Nam vào tháng 12 năm 1972, Cộng sản bỏ bằng Hiệp định Paris không chịu họp, Tổng thống Nixon ra lệnh phong tỏ Hải Phòng, không cho tàu Trung Quốc và tàu Nga viện trợ vào. 12 ngày đêm cho B-2 đánh phá tất cả các căn cứ cầu đường của Việt Cộng. Việt Cộng đang Mỹ, tất cả đều sơ tán, đánh thêm 2 tiếng đó đầu hàng. Mỹ ngừng lại, Mỹ không muốn đầu hàng. Và nó trở lại bằng hội nghị. Ký hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, đúng không quý vị? Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Và trong hiệp định đó Tổng thống Nixon tuyên bố rằng một đối một. Thì có nghĩa là sao? Chính cái người Mỹ đó họ nói trong một cuốn băng, tôi đã có chương trình, tôi đưa cho Hồng Châu chuẩn bị chiếu cho em, phải không con?
Yeah.
Một chiếc trực thăng rớt, Mỹ đưa một chiếc trực thăng khác. Một cái đạn 155 bắn đi sẽ đổi một cái đạn. Một cái súng M16 mất đổi một súng 16. Một chiếc tăng M48 mất, một đổi một. Nghĩa là hạ Việt Nam Cộng Hòa xài cái gì? Một đổi một. Và ông Thiệu ông hỏi, nếu mà một cái đơn vị sau này Việt Cộng nó vi phạm hiệp định, thì ông nói bất cứ nó chiếm một cái thị xã nào của Việt Nam Cộng Hòa, ông sẽ xóa bỏ hiệp định, ông đưa B-52 vào quên tạc ngay. Thì ông Thiệu ông đồng ý ký, và là bị áp lực là ông nó ký. Quý vị nhớ cái ngày ông đồng, năm nay năm Hòa Bình ông đồng, ông không có vui. Và sau cùng ông bị cái xui, ông bị cái vụ qua tờ ghế, cái vụ tranh cử nó bóc ra. Thì sau cùng ông bị rì sai bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Và ông Tổng thống Ford lên rất là yếu kém. Trong cái cuộc duyệt ngân sách xin có mấy trăm triệu đô la thôi, tôi nhớ ít lắm. Về kinh nghiệm. Hả? Mấy trăm triệu cho mấy trăm, 200, 300 triệu thôi, dễ thôi. À, xin 200 mấy chục triệu cho kinh nghiệm và bao nhiêu triệu cho quân diện, vì lúc đó chúng ta đang cần thay thế một số xăng dầu chiến xa A-37 Sky Raider, C-30 cần tu bổ. Như vậy thì lúc đó Quốc hội nói, lúc đó là Quốc hội Đảng Dân Chủ đang là đa số tại đó, thành ra ông Ford không có quyền hành gì hết. Một tổng thống, phó tổng thống lên không phải là do dân cử mà do tại vì ông kia bị trước phép. Quốc hội bỏ phòng không ra về. Và cuối cùng Việt Cộng nó thấy được cái đó, nó đánh vào Tống Lê Chân thử, chiếm Tống Lê Chân, Mỹ cũng im lặng, chiếm luôn Phước Lâm, Mỹ dựng tiền bơ, bắt đầu ồ ạt đưa quân chiếm vào miền Nam đánh đạn như là pháo, Mỹ cũng không có nói. Thì lúc đó chính người Mỹ đã vi phạm hiệp định Paris để cho Việt Cộng nó nhào vô, nó tàn sát Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó Nga Cộng sản nó bắn một trái B-40 là nó tiếp tế cho 100 trái, nó cháy một chiếc xe T-54 đưa vào 100 cái khác. Thành ra bởi cái bài nói chuyện của người Mỹ đó, mà chính những người mà quan trọng nói, tôi đã đưa một cuốn phim đó, chứ không phải người Việt mình nói, cho các em biết chính Quốc hội Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ đã vi phạm hiệp định Paris không thực hành. Chứ nếu Tổng thống Nixon còn vừa đánh vào Tống Lê Chân, ông DB-52 ông cài vô miền Bắc thì không có ngày Nam ngày nay. Cho nên chúng ta phải có cái bổn phận, chúng ta phải lấy được cái danh dự, cái lỗi lầm của Quốc hội Hoa Kỳ, chúng ta phải cu mang những người quân dân Việt Nam Cộng Hòa là nạn nhân của chúng ta. Chúng ta là những người phải mở ra cái dự lực cứu trợ hàng triệu thiện nhân chết trên biển. Chúng ta là những người đưa những người đồng minh chúng ta vào trong cái trại tù cải tạo. Và họ nói lên con số bao nhiêu người chết trong cải tạo, bao nhiêu gia đình bị đi kinh tế mới, bao nhiêu gia đình bị tan nát. Và cái đó là cái Quốc hội Hoa Kỳ muốn xóa đi cái vết nhơ mà mình hủy bỏ, mình vi phạm cái hiệp định Paris, để cho Việt Cộng nó thích là phải giang tay ra làm những cái gì đó để đền bù. Cái bài đó nữa tôi soạn lên, tôi chiếu của Mỹ luôn nè. Tiếng Mỹ nói dưới này tôi đã dịch ra tiếng Việt luôn, chạy cho các em, nhưng mà giờ chiếu hơn 20 đứa coi cái gì này quý vị. Những việc làm của thầy để cho các đứa đó nó biết tại sao mà chúng ta ở đây, tại sao có lớp cờ vàng này, tại sao mà có người ở đây. Việc làm của thầy, mà thầy chỉ chiếu được về bảo vệ môi sinh, thầy chỉ chiếu được những cái gì, rồi chọn một cái thông minh nhất, chọn một cái chọn lựa thông minh là chọn lấy một người ở đời. Còn chưa chiếu tại sao chuyện năm con quà thua trận, chuyện năm con quà không thua trận, bị bức tử bởi quốc hội Hoa Kỳ mà dùng danh từ là betray, là đâm sâu lưng chiến sĩ, phải không quý vị? Việc làm cho thầy có ích lợi gì? Việc cộng nó đang xóa bỏ lịch sử, có nói sự thật quý vị có tin không? Bỏ môn lịch sử như vậy, một cái gia đình ngày nào thiệt chân nó, con bây giờ con xóa bỏ cái sổ gia phả con không cần biết, con từ đất lỗ chung lên à? Tại sao phải xóa bỏ lịch sử? Tại vì ở trong này tôi hỏi quý vị, mình đã bao nhiêu lần thắng giặc Tàu? Quý vị là những người hồi xưa học sử quý vị còn quên, 13 lần thắng giặc Tàu đó quý vị hả? Quý vị còn không nhớ, làm sao mấy đứa mẹ nó nhớ? Việc cộng xóa bỏ lịch sử, thầy tương lai sẽ dạy cho các đứa em bé để biết lịch sử trận nào trận nào, từ cái thời mà Hai Bà Trưng, trước mà Hai Bà Trưng nữa, à trước Hai Bà Trưng là thời nào ai nhớ? Triệu Mẫu. Trước nữa 13 lần, ai nói được 13 lần? 13 lần mà chúng ta chiến thắng giặc Tàu. Quý vị ai nhớ được bao nhiêu lần chúng ta là những người mà học lịch sử thuộc lòng mà chúng ta còn ú a ú ớ? À, chúng ta có 13 lần chúng ta đánh thắng giặc Tàu mà chúng ta bây giờ chúng ta nói còn không có ra lời. Mười ba lần. Sẵn đây nè, tôi nói chuyện luôn. Việc cộng xóa bỏ lịch sử của ông bà chúng ta vì không muốn làm đứt lòng Trung Quốc. Vì chúng ta bây giờ là một thuộc địa của Tàu, Nguyễn Tấn Dũng là một thái thú. Lịch sử Việt Nam đã 13 lần đánh bại quân Tàu. Trong mấy ngàn năm qua, đặc biệt là từ khi Tộc Hoa Du tiến chiến thành hình ở phương Bắc, từ năm 1046 trước Tây lịch, người Tộc Việt chiến trồng lúa nước Hiếu Hòa ở phương Nam luôn bị giặc người Tàu cướp bóc xâm lăng. Không kể những cuộc xâm lăng nhỏ, đã có 13 lần phương Bắc xua đại quân xâm lấn phương Nam, đặc biệt Việt Nam. Nhưng trong tất cả 13 lần đó, dân Việt đều đại thắng các đồng quân phương Bắc đã 13 lần đại bại. Lần thứ nhất 1218 trước Tây lịch, Đức Phù Đổng đại thắng giặc Anh. Đúng không quý vị? À, theo sách vở Trung Hoa năm 1218 trước Tây lịch, Ân Cao Tôn đã đánh Quỷ Phương Dùng Đồng Đình. Ân Cao Tôn đóng quân tại đất Kinh phía tả ngạn sông Dương Tử. Sau 3 năm Ân Cao Tôn không thắng, nhà Ân còn được gọi là nhà Hậu Phương hoặc nhà Hậu Thương. Theo truyền kỳ Phù Đổng của Lạc Việt Lạc, Ân Cao Tôn đã xâm lấn nước ta 3 năm và đã bị đánh bại. Như thế theo truyện Phù Đổng Thiên Dương, cách đây 3200 năm, dân Việt Lạc đã là một quốc gia vững mạnh. Nước này đã có một tổ chức chặt chẽ, có vua quan, có lạc xã, có cúng tế, có lúa gạo, có giải áo, có lũy tre, có quân đội, đã đúc được ngựa sắt, roi sắt, đã có tinh thần dân tộc cao độ. Và theo sách sử Trung Hoa đã chiến thắng giặc Anh vào thời kỳ hùng mạnh nhất của chúng. Vào thời kỳ này Tộc Hoa chưa thành hình, phải hơn 100 năm sau bộ lạc Chu mới gom góp các bộ lạc du mục khác dùng Thiểm Tây và thành lập nhà Chu. Từ đó Tộc Hoa mới thịnh hành và phát triển, dân Việt Nam chúng ta được thành hình trước cả dân Tàu. Lần thứ hai 2114 trước Tây lịch, đại thắng giặc Tần. Năm 2014 trước Tây lịch, Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của Trung Hoa, sai tướng Đồ Thư kéo 50 vạn quân xâm lăng dùng đất Lạc Việt, nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông. Người Việt Nam chúng ta xuất phát từ những Quảng Nam, Quảng Đông trên đó chứ không có phải là dưới này đâu nha. Đây là đoàn quân tinh nhuệ vừa giúp Tần Thủy Hoàng đánh chiếm 6 nước và thành lập nước Trung Hoa. Nhưng mấy năm sau, Đồ Thư đã bị quân Việt đánh bại. Quân giặc chết quá nữa, Đồ Thư bị giết. Theo các hành quân của Trung Hoa, mỗi người lính đem theo một số phục dịch, số người vận chuyển lương thực cũng không kể là lính. Vì vậy số người Trung Hoa xâm nhập có thể nhiều gấp 3 lần con số quân lính được kể, dầu là số trung thực. Lần thứ 3 181 năm trước Tây lịch, đại thắng giặc Tây Hán. Năm 181 trước Tây lịch, triều đình Hán sai Long Ân Hầu Chu Táo kéo quân sang xâm phạm lĩnh Nam, đánh Nam Việt. Theo sách vở Trung Hoa, quân Hán không chịu được thủy thổ phương Nam, nhiều người bị bệnh tật, bệnh dịch, bởi vậy bị cho quân Nam đánh thua chạy về Bắc. Sau đó triều Hán xét việc Nam Chinh không lợi nên ký hòa ước. Lần thứ tư năm 40 Dương lịch, Trương Nữ Dương đại thắng giặc Đông Hán, tái chiếm toàn thể vùng đất Lạc Việt. Năm 30 Dương lịch, Hán Quang Vũ áp đặt chế độ trừng trị trên vùng đất Lạc Việt, do đó còn dân Việt dùng lên kháng chiến và bầu Đức Trưng Trắc là thủ lãnh. Sau 10 năm, dân ta đã đánh đuổi toàn bộ quân Tàu ra khỏi đất Lạc Việt, chiếm lại 65 thành trì. Thời gian qua, sách sử Trung Hoa đã giảm thiểu dùng đất và sức mạnh của dân Việt thời đó. Ngày nay đã có đủ chứng cứ xác định vị trí, tình hình và đất nước của ta. Do việc quân ta đánh chiếm lại 65 thành trì và lấy lại quân hùng mạnh của hoàng đế Quang Vũ nhà Hán. Thời đó dùng đất Lạc Việt nay là Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, Phú Kiến của Trung Hoa xuống tới Hải Vân. Và Hán Quang Vũ đã phải vận dụng toàn thể binh lực của Thiên Triều. Đức Trương Nữ Dương đáng được tôn hiệu Đại Đế Đồng Đỉnh Lĩnh Nam. Lần thứ 5, năm 541 Dương lịch, Nam Việt Đế Lý Bôn đại thắng giặc Lương. Năm 541 Dương lịch, Đức Nam Việt Đế Quý là Lý Bôn đánh đuổi quân chiếu đóng Trung Hoa và độc lập. Năm 544 xưng là Nam Việt Đế, niên hiệu Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Dạng Sinh, lập ra nhà Tiền Lý. Đây là lần đầu tiên sách sử Trung Hoa ghi lại quốc hiệu và niên hiệu với dân ta. Nhà Tiền Lý kéo dài 61 năm, từ năm 541 tới 602 Dương lịch. Lần thứ 6 đánh giặc Tào thắng là 936 Dương lịch, Ngô Nam Đế, Ngô Huyền đại thắng giặc Nam Hán. Từ năm 906 Dương lịch, Đức Khúc Thừa Nhũ đã giành quyền thượng trị khỏi tay người Trung Hoa truyền được 3 đời. Năm 938, vua Trung Hoa Nam Hán sai thái tử là Hoàng Thao kéo quân xâm lấn với trận trọc gỗ bọc sắt trên sông Bạch Đằng. Đức Ngô Nam Đế Quý là Ngô Huyền đã đại thắng quân Hán, giết chết thái tử Hoàng Thao. Hoàng đế Nam Hán là Lưu Cung cũng kéo quân tiếp ứng theo đường bộ, nghe tin ông khóc ròng và rút quân kéo cờ trắng chạy về. Lần thứ 7, 981 Tây lịch, Lê Đại Thành đại thắng và Tống lần thứ nhất. Năm 981 Dương lịch, vua Tống sai tướng Hầu Nhân Bảo kéo quân xâm lấn theo hai đường bộ và thủy, vì vua nước ta là Đinh Tệ mới 8 tuổi, nên quân sĩ tôn tướng Lê Hoàng lên ngôi, tức là Đức Lê Đại Hành. Với một trận chi lăng, quân ta phá tan toàn quân Tào, giết Hầu Nhân Bảo, đoàn quân giặc theo đường biển rút lội, chết bỏ lại không có người chôn, cái là 3 năm mà còn xương trắng. Lần thứ 8, 1076, Lý Nhân Tông danh tướng Lý Thuận Kiệt đánh bại giặc Tống lần thứ 2. Năm 1072 Dương lịch, vua Lý Nhân Tông lên ngôi, vì vua mới 7 tuổi nên việc quân đều ở trong tay tướng Lý Thuận Kiệt. Năm 1075, Lý Thuận Kiệt và Tôn Đản kéo 10 vạn quân tái chiếm vùng Châu Khanh, Châu Liên, Châu Ung, vốn thuộc vùng đất Lạc Việt, nay thuộc tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Năm 1076, vua Tống sai Quách Thì và Triệu Tiết kéo hơn 30 vạn quân sang sông lớn nước ta, nhưng chúng bị đánh tan dở ở sông Dư Huyện, giặc Tàu kéo tới hơn 30 vạn, khi trở về chưa được một vạn. Lần thứ 9, 1258, trận Thái Tôn đại thắng giặc Mông lần thứ nhất. Năm 1254, quân Mông Cổ đánh chiếm nước Đại Lý ở vùng Vân Nam. Mông Cổ đương thời là đế quốc to lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới, chiếm đóng từ Á Châu sang Âu Châu. Năm 1258, từ Vân Nam, tướng Ngô Lưu Hợp Thái đem 3 vạn quân Mông Cổ và hơn 1 vạn quân Đại Lý tấn công Đại Việt, chiếm thành Thăng Long, đốt phá và giết mọi người trong thành. Tướng Mông Cổ Ngột Lương Hợp là công thần thứ 3 của nhà Nguyên, từng tham gia các trận đánh chiếm các nước Kim, nước Đức, nước Ba Lan, nước Bát Đát và diệt nước Đại Lý. Vua Trần Nhân Tông lo sợ hỏi ý kiến Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ khẳng định đầu tôi chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng đầu hàng quân Tàu. Chỉ mấy ngày sau, vua Trần Nhân Tông dẫn quân phản công đánh thắng quân Mông Cổ trong trận Đông Bộ đầu tiên. Trên đường rút lui, quân Mông Cổ bị quân ta chặn đánh tan tành ở trận Quy Hóa. Đó là lần đầu tiên đội quân Mông Cổ đánh đông đánh tây sang Âu Châu mà bị bại bởi Việt Nam. Lần thứ 10, 1284, Trần Nhân Tông dân tướng Hưng Đạo Vương đại thắng Nhật Mông Nguyên lần thứ 2. Năm 1271, Hấu Tất Liệt trở thành đại hãn của đế quốc Mông Cổ, đổi quốc hiệu thành Nguyên. Năm 1279, quân Nguyên chiếm trọn đất Trung Hoa, đế quốc Mông Cổ bao gồm 40 quốc gia từ Á sang Âu. Năm 1281, Hấu Tất Liệt sai con là Thoát Quang Thái Tử cùng với các danh tướng To Đô, Ô Mã Nhi kéo 50 dặm quân xâm lăng Đại Việt. Quân Nguyên còn có thủy binh từ Chiêm Thành đánh lên, khi đó toàn thể quân Đại Việt chỉ có 20 vạn. Trước tình hình nguy hiểm, nhiều người muốn đầu hàng hoặc tìm kế quản binh, nhưng các tướng Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dương, cương quyết xin đem quân trấn giữ. Vua Trần Nhân Tông liền triệu tập các bô lão trong dân đại diện Diên Hồng để hỏi ý kiến. Toàn thể đồng thanh xin đáp: trước thế giặc quá mạnh, quân ta phải rút về Vạn Kiếp ở phía nam. Quân Nguyên từ Chiêm Thành cũng đã chiếm Nghệ An. Vua Nhân Tông lại lo sợ muốn hàng để cứu muôn dân, nhưng Hưng Đạo Vương Trần Quốc tướng đáp: bệ hạ nói câu ấy thật là lời nhân đức, nhưng quê hương dân tộc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin chém đầu tôi đã. Thoát Quang dùng đại bác ấn phái vào được thành Thăng Long, triều đình ta chạy về Thanh Hóa. Khi đó tướng Trần Bình Trọng bị bắt, Thoát Quang dụ hàng và nói: có muốn làm vua không? Đầu hàng ta cho làm vua nước Nam. Trần Bình Trọng quá to, ba thần là quỷ nước Nam còn hơn làm vua nước Bắc. Tháng 5 năm 1285, tướng Trần Nhật Duật phá tan quân To Đô ở cửa Hàm Tử. Sau đó tướng Trần Quang Khải đưa quân Di Đi Thuyền từ Thanh Hóa ra đánh tan quân Nguyên ở bến Trương Dương, rồi dùng phục binh chiếm lại Thăng Long. Đức Hưng Đạo Vương thì đem quân đánh ở Tây Kết và giết được To Đô. Quân ta bắt được 3 vạn quân Nguyên và vô số chiếm thuyền khí giới. Hưng Đạo Vương lại sai phục kích chặn mọi đường quân Nguyên có thể rút lui và tự mình dẫn đại quân lên Bắc Giang đánh Thoát Quang. Quân Nguyên thua chạy tới bến Vạn Kiếp bị phục kích chết hơn nữa. Thoát Quang bỏ cả y giáp, mặc đồ lót chạy về Tàu. Theo Đại Việt Sử Ký Tổng Thư đến năm 1697 dương lịch, quân Nguyên kéo qua 5 vạn quân và 6 tháng sau chỉ còn được chưa 1 vạn rút về. Lần thứ 11, 1287, Trần Nhân Tông danh tướng Hưng Đạo đại thắng giặc quân Nguyên lần thứ 3. Cuối tháng 12 năm 1287, Thoát Quang lại theo hai đường thủy bộ, kéo thêm 5 vạn quân với hơn 800 chiến thuyền cùng với đoàn tàu chở 100 chiến lương thực. Theo Đại Việt Sử Ký Tổng Thư, phía Đại Việt chỉ có 20.000 quân. 20.000 vạn quân, quân Nguyên chiếm được Thăng Long nhưng sợ bị cắt đường liên lạc nên tập trung ở Vạn Kiếp. Bộ chỉ huy có Đại Việt rút về dùng đồ sơn Hải Phòng. Tướng Trần Khánh Dư đưa quân phục ở bến Vân Đồn và phá tan đồn Diễn Lương. Tháng 3 năm 1288, không có lương thực, Thoát Quang sai Ô Mã Nhi mở đường máu theo sông Bạch Đằng Hưng Đạo Vương, lại dùng kế đóng cọc bình sắt xuống sông Bạch Đằng như Đức Ngô Quyền năm 1938. Dưới trận Bạch Đằng, quân ta tiêu diệt toàn bộ thủy quân của Giặc Nguyên. Nghe tin thủy quân tan dở, Thái tử Thoát Quang kéo chạy về qua vùng Bắc Giang Lạng Sơn và cũng bị quân Đại Việt trận đánh tan tành. Thoát Quang về với Tàu chỉ còn có một binh một mã. Lần thứ 12, 1428, Lê Thế Tổ đại thắng Giặc Minh. Năm 1406, Giặc Minh kéo quân xâm lấn nước ta, nhà Hồ thua Giặc Minh với Trương Phụ, bắt đầu chính sách đồng hóa dân ta với dân Tàu. Năm 1418, nông dân Lê Lợi khởi nghĩa Lâm Sơn, Hương Hóa tự xưng là Bình Định Dương, gửi hình kể tội Giặc Minh và nêu rõ mục đích đánh đuổi quân Giặc cướp nước. Năm 1426, sau 8 năm gian khổ với nhiều lần nguy cấp, Bình Định Dương thắng trận Tụy Động và bao vây thành Quan Đông Thăng Long. Cuối năm 1427, Giặc Minh lại đưa thêm 2 đạo quân sang đánh Việt Nam. Đạo quân do Liễu Thanh cầm đầu với hơn 10 vạn quân, 2 vạn ngựa. Đạo quân do Mộc Thanh dẫn 5 vạn lính và 1 vạn ngựa. Nhưng tại Chi Lăng, quân ta giết Liễu Thanh, phá tan toàn bộ quân tiếp diện của Giặc, bắt sống hơn 3 vạn quân Tàu. Mộc Thanh nghe tin bỏ chạy, quân Nam theo đánh giết hơn 10 vạn binh. Nghe Tăng Dương Thông đang chiến đấu Đông Quan Thăng Long, liền viết thư cầu hòa và xin cho chúng đức quân về Tàu. Số tù binh, hàng binh và vợ con được thả về Tàu hơn 20 vạn người. Lần thứ 13, 1789, Quang Trung Hoàng Đế đại thắng Giặc Mãn Thanh. Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị kéo 20 vạn quân nhà Thanh chia làm 3 đạo tiến đánh Đại Việt, chiếm đóng Thăng Long. Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ đang ở Huế được tin Tĩnh Thiện tiến quân đánh phản công, ngài lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung. Đức Quang Trung kéo quân ra tới Nghệ An nghỉ 10 ngày để mộ thêm lính, tất cả được 10 vạn quân và 100 con voi. Đức Quang Trung cho ăn Tết sớm, đi 30 sẽ kéo quân đi và hẹn đến mùng 7 Tết sẽ ăn Tết tại Thăng Long. Trận đánh thần tốc đã bắt hết các đồn giặc đến nỗi chúng không kịp báo tin cho nhau. Chỉ trong mấy ngày quân ta đã chiếm từ Giang Thí tới Phú Xuyên, Hà Hồi, Ngọc Hồi. Sáng mùng năm Tết quân ta vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị không kịp mặc giáp lên ngựa chạy về Tàu, Giặc Nguyên chạy theo chết đuối chặt sông Hàm. Các đạo quân giặc ở phía Bắc cũng tất cả rút lui. Tất cả đều chỉ trong 5 ngày, hoàng đế Quang Trung đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ của nhà Thanh Kiếm. Nhà vua ăn Tết xong tuyên bố sang năm sẽ bắt đầu sẽ đánh chiếm lại Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây. Nhưng mà sau đó vua Quang Trung đã bị coi như chết trước khi cái ý quyền thành. Như vậy tại sao tôi đọc cái này quý vị? Tôi đọc cái này tại vì cộng sản nó đang hủy bỏ cái lịch sử Việt Nam. Tôi đọc lên để nó làm cái tài liệu đưa lên hệ thống internet toàn cầu, để ngày nào đó chúng ta chết rồi, con cháu chúng ta biết dân tộc Việt Nam đời đời vẫn có những anh hùng và không bao giờ đồng hành giặc Tàu. Cho nên ngày hôm qua cái bữa đêm văn nghệ chúc cơ, một cái người đệ tử có thầy đã hát bản xin hỏi anh là ai, để mà chúc mừng một cái người trẻ được đào tạo bởi Đảng Cộng sản nhưng mà đã giác ngộ đâu là giặc, đâu là thù. Mà cái lời nói anh xin hỏi anh là ai, anh đánh tôi chẳng chút nương tay, xin hỏi anh là ai, tôi đã làm gì sai, hỏi anh là ai, sao anh chửi tôi bằng ngôn ngữ của tiếng chân tôi, xin hỏi anh là ai khi tôi chống giặc Tàu vậy xong mà anh lại đánh tôi, để mà gửi đến một người chiến sĩ Việt Khang anh hùng vừa thoát khỏi nhà tù cộng sản, mà cũng để gửi một thông điệp đến tất cả những người trẻ ở Việt Nam nên cứu học. Ai hỏi quý vị ơi, nước Việt Nam có đánh lại Trung Quốc không? Đã 13 lần đánh bại quân Tàu anh dũng, và nếu mà kể luôn cả trận chiến của thiếu tá Nguyễn Văn Thà vào năm 1974, lúc đó hạm đội Hoa Kỳ không cho đánh mà chúng ta đã bắt chìm mấy tàu của Trung Quốc, như vậy phải kể là 14 lần chúng ta đánh giặc Tàu, phải không quý vị? Cái gì không? Có nói gì? 79 đó là những hải quân của cộng sản. Cái đó là mà 79 đó lúc là trận chiến giữa Trung Quốc, bọn mình trước Trung Quốc và Việt Nam cộng sản. Nhưng mà cái trận chiến đó là cái trận chiến mà Trung Quốc nó dạy cho Việt Nam bài học. Nhưng mà lúc đó đó, sở dĩ Việt Nam muốn đến Trung Quốc vì có Liên Xô. Hả? Liên Xô, thằng nó hù nó đánh, bây giờ không đánh giỏi đánh đi. À, sở dĩ thầy không lại nói bởi vì đừng coi thường thầy không lại. Vì thầy không lai còn nghĩ tới dân tộc đạo Pháp. Bây giờ có cái chùa nào mà nói cho lịch sử để cho dân tộc chúng ta, những đứa con đi có khó quý vị? Có thầy nào nói quý vị? Thầy không lai làm gì ai? Trước khi lá cờ Phật giáo này ra đời thì trước khi đạo Phật ra đời thì nước Việt Nam đã có rồi. Nước Việt Nam có 4.000 năm dân hiến, đạo Phật mới vào Việt Nam có hơn ngàn năm. Như vậy thầy Thông Lai làm đúng những cái gì mà ông bà đã dạy, Đức Phật cũng dạy, uống nước như nguồn, ăn trái như rễ trồng cây, chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay. Cô Diệu Khai nói cái gì? Thầy biết mấy cái chuyện đó thầy chưa nói. Cái đó là năm trận chiến 79, một số nữ bộ đội đang đánh bị thương và nằm trong cái khu là coi như là bệnh viện giả chiến. Thì khi Trung Quốc nó tràn qua, nó bắt hết tất cả các cô mà nữ bộ đội của Cộng sản, nó hiếp dâm rồi đó quý vị biết không, rồi nó chặt đầu, rồi những bộ phận kính phụ nữ nó đều dùng mã tấu nó đâm hết, nó giết tàn nhẫn luôn. Sau cùng nó bộ đội chúng ta có Việt Cộng á, chứ phải là Việt Nam Cộng Hòa, đã chiến trở lại đánh cứu được, thì mới thấy là có một cô còn sót, cổ nói là giết vô cùng, giết hết bắt tù binh là giết mà hãm mà hiếp hết. Mà sau này khi mà các vị mà đã về hưu rồi đó, bộ đội mà coi phục viên á, họ làm lễ cầu siêu hay truyền điệu những người chiến sĩ hy sinh trong đó, thì bị công an Hà Nội đánh đó. Bởi vậy ngày qua ông Dượng ông mới nói là có ba thương binh đi giữ ngày thương binh liệt sĩ, thì một cái ông á thì bị giải tay, hỏi sao vậy, là tôi đánh Pháp, bị Pháp bắn giải tay ở cạnh Điện Biên Phủ. Rồi một cái ông nữa thì ổng bị cụt chân, thì hỏi sao tôi đánh ở trận Khe Sanh bị coi như là thiểu quân lục chiến Hoa Kỳ bắn gãy chân. Rồi một ông nữa thì ổng bị quýnh bể đầu, thì hỏi ông bị ai, nói dạ tôi sống Trung Quốc, tôi bị công an Việt Nam đánh bể đầu. Rồi tới phiên ông Dượng đi cảnh nhắc ra hỏi vậy, chứ xin hỏi ông Dượng, ông làm cái gì mà ông bị cụt chân vậy, xin hỏi chính là dạ tại nãy tôi về tôi tới thông dịch, tôi thăm xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi thăm các đồng chí mà đã chiến đấu ở năm 39, tôi đạp một bãi mình đúng là hiển bậy hiển bạ quá. Tôi đạp cái bãi kích tôi đi ngày nhắc, chứ tôi chẳng phải liệt sĩ liệt dò gì hết, có chỗ nào thao nước cho tôi rửa đôi dép một chút, hiểu không? Ông giữa mình đó là cũng đi ngày nhắc, nhưng mà đạp mình của đồng bào hiển bậy thành đạt. Nói gì vậy?
Bây giờ coi như sức là với ông mà bộ trưởng cấp cao lớn của Cộng sản với mà ông mấy ông chiến sĩ Nguyễn Quang A đổ lại làm lễ tưởng niệm mà những chiến sĩ con em của
Cộng
hy sinh năm 79 á, người ta không cho làm nữa.
Thật ra đó, tôi hỏi quý vị bây giờ đó, trên danh nghĩa là Việt Nam nó có cái danh kiện là bán nước rồi mà, quý vị biết nó đã tung ra hết rồi. Thành ra những cái việc làm của thầy quý vị phải hiểu. Nếu mà sở dĩ dân tộc Do Thái tại sao mà họ không mất gốc? Do Thái mới lập quốc 1948 phải không quý vị? Hả? Như vậy so với cái Việt Nam Cộng Hòa đó, Do Thái không có nghĩa lý gì hết. Dân Do Thái chỉ có mấy triệu người thôi nha quý vị. Ở Mỹ này, nhưng mà Do Thái còn control toàn bộ tất cả những ngành ngân hàng, tất cả những cái công ty tài phiệt, tất cả những cái sản xuất quốc phòng đều do người Do Thái nắm. Người Do Thái mấy ngàn năm mất nước quý vị, mấy ngàn năm mất nước. Đức Chúa Giêsu là người Do Thái, mà vì Do Thái lúc đó giết Chúa Giêsu phải không quý vị, bị Chúa phạt trôi lăn như vậy. Người Do Thái có một cái là họ lấy người Do Thái. Khi thầy đi qua tới Phi La chỗ Dùng Triển nó ở, thầy nói bữa nay không có lễ lễ sao nghĩ, nó nói ở đây lễ Do Thái là toàn thể những người Mỹ ở đây, trường học ở đây đều nghĩ theo lễ Do Thái, có không con? Ông Trung đã cái gì? Họ mạnh tới độ họ ở tại đất nước Hoa Kỳ mà cái ngày lễ Do Thái là tất cả công sở của Hoa Kỳ tại đó phải đóng cửa nghỉ theo lễ Do Thái. Quý vị thì dễ sợ chưa? À,
Do Thái ở trên New York ấy, nhà thương thứ bảy chủ nhật là mấy cái escalator thang máy thì là tự động nó ngừng đến mỗi tầng, nó ngừng để cho những bác sĩ Do Thái không có phải bấm, tại vì người ta không có được quyền bấm làm việc tay chân, nhưng mà người ta là bác sĩ, người ta phải đi coi về thăm bệnh nhân, nên là có một lần thang máy là ngừng mọi tầng.
Quý vị có biết hàng năm á, chính phủ Hoa Kỳ và thầy trò chúng ta, những người đi làm đóng thế viện trợ cho Do Thái bao nhiêu tỷ đô la quý vị biết không? 20 tỷ đô la đó quý vị, hàng năm.
Hả?
Bao nhiêu triệu dân Do Thái? Có 3 triệu dân mà được 10 tỷ, 20 tỷ đô la. Như vậy dân chúng Hoa Kỳ chia đầu người ra nuôi cho dân Do Thái ngồi không ngủ là 8 triệu đô la, 8 ngàn đô la một năm. Mà tại sao được như vậy? Vì khi mà đi bầu đó, dân Do Thái họ đi bầu rất là mạnh. Và khi các cái vị dân sự biểu nghị sĩ lại mà cần xin thì họ lại có cái tiền mà ủng hộ nghị quỹ. Thành ra họ mới nuôi một cái người nghị sĩ dân biểu để vào trong này, để mà khi tiếng nói của họ cần cái gì thì quốc hội biểu quyết và họ sẽ được. Trong khi cộng đồng Việt Nam chúng ta đó, tôi thấy đa số là chỉ làm gì con, dạ học bác sĩ đi con, học nha sĩ đi con, học dược sĩ đi con, phải không? Để chi? Để được danh tiếng. Tôi thấy chả có ai học về cái ngành về mà chính trị hay là những cái ngành nào. Chúng ta không có khuyến khích con chúng ta đi làm nghị sĩ dân biểu, chúng ta không khuyến khích những cái chuyện đó, chúng ta không thích con chúng ta giam tham gia vào dòng chính. Mà như vậy thì quyền lợi của người Việt mãi mãi, còn có những người có quốc tịch thì thi đậu để mà được Obama khe thôi chứ cũng không có đi bầu à, mà lại khi á, khi học cho đá đừ đó để biết tiếng Mỹ rồi thi bác bò để mà lấy được cái quốc tịch rồi, nhưng mà hãy gửi cái jury về đó. No English, trong đó có Diệu Khai luôn. Diệu Khai là cô giáo dạy ở Hoa Kỳ nhưng mà gửi về đó. I am rock cần English, nhưng mà nó cãi lộn với Mỹ, cãi tay đôi luôn. Vì thế rõ ràng không, làm sao mà dân tộc ta khá được. Người Do Thái chỉ số thông minh đứng đầu thế giới, quý vị tin chuyện đó không? Không phải họ giỏi gì hết, tôi nghiên cứu, tôi hỏi một người Do Thái tại sao như vậy. Tụi tao dạy con tụi tao từ trong bụng lên, khi mà người mẹ bắt đầu có thai là mỗi tối người Do Thái đọc tin thời tiết, tin thực sự, đọc hết những cái kinh này cho đứa nhỏ nó nghe. Mà kinh Phật nói rõ, khi một bào thai nhập vào mình nói gì nó nghe hết rồi, nó biết hết rồi, chứ không phải nó không biết. Quý vị thử mà, quý vị những người nào đã có kinh nghiệm mà đi phá thai con, quý vị ký cái giấy rồi trong thai nó mái nó mó nó chấm nó biết hết. Đức Phật nói mình nói cái gì nó biết hết rồi, thay vì nó rất là linh mẫn, vì nó đang ở cái trạng thái là thân trung cấm, nó nhập vào à, nó nhập vào nó biết hết rồi. Do đó người Do Thái dạy con từ trong bụng. Người Do Thái không lấy người nào khác ngoài dân tộc Do Thái, nhưng mà thua người Việt Nam. Mẹ Việt Nam lấy tất cả dân tộc thế giới. Người Việt Nam mình là có cái tình yêu bao la đó. Mà cái đó không phải là xấu. Người Do Thái là tôi nói gì, tại sao Hitler giết người Do Thái? Tại vì lúc đó người Do Thái control toàn bộ tất cả những cái kinh tế, những cái công nghiệp lớn của Đức. Thành ra khi Hitler lên họ phải giết cái người Do Thái này. Quý vị nhớ nha, nó giỏi quá à, dân Đức cũng thông minh, không thể để dân Do Thái được. Thành ra quý vị biết tất cả thị trường chứng khoán, tất cả những nhà băng ngân hàng, chúng ta vay tiền nhà đây nè, chúng ta trả tiền đó là tiền lời chạy vô mấy cái người Do Thái hết. Quý vị có biết cái chuyện đó không? Thành ra những cái đó thầy nói, dân tộc Việt Nam chúng ta không thua người Do Thái đâu, dân tộc Việt Nam chúng ta không thua người Hoa đâu. Nhưng mà một người Việt Nam đấu với người Do Thái không thua, một người Việt Nam đấu với một người Tàu không thua, một người Việt Nam đấu với người Nhật không thua, đấu với Nam Hàn không thua, đấu với Sinh Ba không thua. Nhưng mà ba người Việt Nam á, mỗi cây làm chẳng lên non, ba cây chụp lại là tam quan cái công ty liền. Quý vị tin đi. Như tôi bây giờ này, tôi mời người tôi làm vậy đó, chứ mời ba ông thầy vô là có cái làm tay với đào tan nát liền. Quý vị đang có tiệm neo đang hình cho mình mời Hùng với ba người vô á, là bắt đầu là thưa kiện rồi giành giật vợ nhau, đúng chứ chuyện đó. Chứ đừng có nói là một cây làm chẳng nên non ha. Một cây mới làm nên non mà ba cây Việt Nam chụp lại là tan quan cửa nhà. Người Việt Nam chúng ta có cái tánh chia rẽ, trầm trọng nghi kỵ lẫn nhau. Khi mình chết sống vượt biên thương nhau lắm, ở đảo thương nhau lắm, nhưng mà vừa đi định cư xong là quên hết. Người Việt chúng ta chỉ mà chiến đấu rất là giỏi trong lúc gian khổ, nhưng mà chúng ta bại hoại khi hòa bình. Cho nên cái đó là những cái dở của người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta thích nổ, thích làm chậm giống như Dượng. Đăng báo tiền bạc bốn phương, đăng để khoe thôi. Cái sức của người Việt Nam chúng ta, quý vị thấy nhà giàu Bill Gates. Ông Bill Gates ông đi cái xe rất là cũ quý vị. Quý vị đồng ý không? Ông đi lại cái trường đại học trên New Đức, ông đi ông tặng cho cái chánh $200 triệu. Mà cái mặt kinh đó, bữa đó đó, nó tính tới $10, vì bữa đó là có cái lễ của Boeing, rồi có cái lễ của Microsoft gì đó, ăn mừng thành công cái chiến 787 đó. Mặt kinh 10 đồng mắc quá. Ông đậu tuốt lần sau ông đi bộ lại. Người ta đợi ông hoài, hỏi xong nó xin lỗi tại vì mặt kinh nó 10 đô lần thành tôi hành tiền tôi đi bộ lại. Đi tới nơi giao cái chấp 200 triệu đô la. Đi cái xe là cái xe đời cái nhiều năm mấy luôn. Trong khi người ta có 50 tỷ đô la. Trong khi đó bà chủ tiệm nail. Tại sao tôi biết người đó chủ tiệm nail dễ lắm. Quý vị đi xuống bô xa, nhìn một cái người nào đó, mặc đồ thì hiểu, túi xách thì hiểu, quần áo thì được trơn, được món nội Messi, mà đi xe thì Mercedes, Lexus, thì bảo đảm người đó là chủ tiệm nail. Tại sao tôi biết vậy? Tại vì tôi cũng xuất thân từ nail. Và tại sao tôi biết vậy? Ông Thiện Chơn này đưa tay nhận. Đưa lên, tôi hỏi Thiện Chơn, kỹ sư NASA, hồi xưa là phi công cho nó Cộng Hòa, sao đi xe Mỹ? Nó thầy ơi, ở bên đây đó, đi xe Mercedes Lexus ra ngoài nó nói đồ mấy cái thằng dộn vậy đó chứ. Có cái gì? Mấy cái đứa này đồ thất học. Qua học nó học được ngành nghề hết á. Thành ra học đại 3 tháng dết dết nô nô rồi nó đi làm thôi. Thành ra không, nhưng mà thứ này làm tiền bạc trốn thế là đi cái xe là biết là cái thứ hạ cấp. Còn con là kỹ sư NASA có học hành đàng hoàng phải đi xe Mỹ chứ. Để người ta không đánh giá con là dân neo tội nghiệp con lắm sư phụ ơi. Ông nói tôi câu đó đó quý vị. Quý vị có mấy cái chủ neo là nổ dễ sợ lắm. Đúng không quý vị? Họ nổ, mà họ phòng trường. Rồi các cuộc hội của mấy bà là gì? Phải học sò. Phải không quý vị? À, rảnh rỗi thì ngồi lại để mà tám với nhau. Cuối tuần rồi rủ nhau để mà đi nhậu, đi shopping rồi kế lời quýt bài. Đó. Tiền rủng rỉnh. Tôi nói vậy cho tôi mất, tôi chơi mất sự cung dường của thiệp neo, cầm thiệp hại hơn nữa. Thì trong này là có những tên, trong này thợ neo đó. Nhưng mà thầy nói cho vui, tụi con là neo đã hồi trắng rồi. Tôi cái chiêm tìm về với tổ ấm của Đức Phật rồi. Thế thật ra tụi con biết tụi neo nó nổi dữ lắm, con có tin không? Tin không là học. Nổi dữ lắm. Cái sức của nó đó, mà tính theo cái nhà băng á, quý vị đổi. Nhà băng nó tính là cái lon thế này. Muốn lon một cái nhà mà trả phí bên 2.000 đô la thì quý vị phải làm 6.000 đô la. 1/3 đó quý vị. Quý vị mà trả mỗi người 2.000 là quý vị nó trách cái income quý vị phải là 6.000. Đúng không quý vị? 1/3. Nhưng mà mấy bà neo thì toàn là hai lỗ không à, lấy tiền cát không à. Thành ra khi làm lon á, mua nhà thì nhờ bà con đứng không. Thành ra khai rất lỗ. Nhưng mà mấy bà trả tiền nhà ngon hơn tại vì mấy bà tiền cát. Thành đối với thầy, người Việt chúng ta đó, muốn biết những người nào mà làm neo đó, cứ thấy đi Mercedes hay là Lexus đó, mà tụi con dở ở sau cái cớp bảo đảm thấy mì gối. Mì gối nó rẻ, đi xe sướng thì phải để dành tiền, đóng hình sư răng, đóng bill, đóng bên kia. Thành đặt đối với chúng ta là ưa khoe trương, người Việt chúng ta có cái khoe với nhau. Mà bên kia nó khoe thì mình đâu có thua được, nó khoe. Người sống bên kia khoe rồi, người chết cũng đua nhau, quý vị có tin không? Về những cái nghĩa trang ở Đà Nẵng, những nghĩa trang ở Quầy Quế, những cái nghĩa trang mà ở cái chỗ gì mà bên Đông Đốc Đạt, bên đây cái chỗ gì mà hồi đó Ngô Đình Du mà không có cái miếng đất. À? Không, An Bằng là khác, rồi có một cái chỗ gì nữa mà nó gần biển lắm. Thượng An. À. Mà An Bằng ở Thượng An là cái chỗ đó có một cái khu của Ngô Đình Du, những ngắm cảnh gì đó. Quý vị có nhìn thấy rõ không? Họ xây những cái mồ mả mà giống như là những cái biệt thự người ta ở có quý vị. À, bây giờ là ông Thiện Chơn này là ông là dòng họ tứ đại thần, thân trọng. À, thân trọng thần. Rồi có cái dòng họ nữa là cái dòng họ gì tứ đại thiên dương là Hà Thúc, phải không? Rồi cái dòng họ gì đó mới là quan triều đình, nó mới ông dữ dội lắm. Thành bắt đầu xây mã ông nội xong rồi bắt đầu tới xây mã ông ngoại. À, xây ông ngoại xong rồi tới xuôi gia xây qua và xây năm sau về thấy mã kia nó xây cao hơn, đập xây lại cho cao hơn. Thành đây ở bên đây thì đua nhau Mercedes nó xịn, về Việt Nam thì đua nhau trong mồ cao mã đẹp, có không quý vị? À, đó là những cái bệnh của người Việt Nam. À, điện ở An Bằng sẽ kêu là số đô
là số mã.
À, quý vị thấy người Việt chúng ta hơn nhau thì chút, hơn nhau thì chút.
Nhưng mà qua nó chặt câu rồi chứ.
Dạ. Tôi nói cho quý vị nghe, người Việt chúng ta có những hả?
Sư phụ dạy cho anh là anh nghe là con nói là qua sông chặt cầu, anh hỏi con là như thế nào?
Qua sông chặt cầu là vậy đó, thì những cái bà mà ở Việt Nam đó, bà đang khổ sở, bà than thớ này kia đó, thì bà nói là bác sĩ ơi, nghe đó bác sĩ nó ly dị mà bác sĩ ngon nó có quyết định không? Giờ có quyết định rồi, thôi về đi. Thấy tội quá, từ gã cái cho thì về bắt đầu nó đưa qua đây có Rinh Ca xong là bắt đầu hả? Nó su nó chặt đầu con đó, rồi nó lấy chai sữa bọt đó con. Quá cầu rút gián. Ngày nào Việt Nam mình bây giờ nhìn coi những người lính già xa quê hương vừa qua đó, cỡ như những ông này bây giờ đánh đấm cái gì nữa, người có ba cao đi cũng vững mà giờ đánh ai? Không quân kêu hùng không còn nữa đâu, bây giờ trong này mấy ông lính phải đánh ai? Đó. Đánh cái gì nữa quý vị? Tôi đã nói rồi, bây giờ giả sử một ngày nào đó tụi Việt Cộng ở trong nước, con cháu của Việt Cộng, tụi như Việt Khăn nó nổi lên đó, ai giết được Cộng sản? Chỉ trùng Cộng sản giết được Cộng sản, đúng không quý vị? À, hồi đó ai giết cho Liên Xô? Gorbachev. Phải không quý vị? À, Gorbachev là cái người mà coi như đứng đầu Liên Xô, mà là người có công để mà đập bức tường Tây Berlin làm cho đập rồi. Thì một ngày nào đó con cháu nó nổi lên, nó lật đổ hết. Lúc đó những cái chính phủ của mình ở bên này sẽ về, ai dám về không? Bây giờ có tin nhau không? Hả? Điếu cày cũng là một người ở tù đó mà có tin điếu cày không? Rồi kéo đó Tạ Phong Thần là một người công an, quý vị tin không? Có hai tên mà nó qua đây nó ở vô Hoa Kỳ nó được CIA, FBI kiểm soát mà quý vị còn không tin nó. Thì bây giờ quý vị tin những cái thằng con cháu của nó mà nó lật đổ không? Nó mời, lúc nó mời cho chính phủ Nguyễn Hữu Chánh về để mà làm thủ tướng, mấy ông Chánh về không? Không dám về. Tại vì về nó đâu có lính đâu. Chính phủ có tiếng mà không có quân đội. Một quốc gia là phải có lãnh thổ, quân đội và chính quyền. Và mời thì hỏi về làm thủ tướng thì hỏi dám về không? Bây giờ còn Việt Cộng cái gì dám về đó, mà khi mà chính quyền Việt Cộng sụp đổ, Nguyễn Tấn Dũng đã có Rinh Kha rồi, 3 triệu đảng viên nó bay ào ào ở đây, nó mua nhà ở buôn xa, nó vô nó ở hết rồi, nó chạy như dịch rồi đó. Thì lúc đó đó, dân quan nhào vô đập đầu công an, đập đầu Thế Dũng, đâu phải thành nào cũng chạy được, nó đập nó trả thù, hãm hiếp cướp bóc, tất cả hãng hàng không bay được, tất cả cái hệ thống chuyển tiền muốn gửi không được. Lúc đó tôi cho tiền quý vị muốn đi Việt Nam, tôi cho đi nè, là dám đi không khi không có luật lệ. Con gái về đó nó hãm hiếp, con trai về nó đập đầu, nó chết đói khát, lõ cầu cào hết, bệnh viện không có thuốc, người chết la liệt. Rồi những cái người mà lãnh đạo tinh thần như thầy, thầy nói thầy cũng dám về. Về bệnh nó sẽ giết thầy ngay. Lúc lợi tranh đấu mình nói thẳng luôn, tôi không dám về. Mà kể cả ông Thiện Chân cũng không dám về. Ở trong này có tên nào dám về đưa tay đi? Không dám về. Mấy cô dám về không? Nó hạm nó hiếp nó cơm bóng. Hồi chỉ cộng vô nó chiếm mình, nó có 1 triệu quân nó đưa. À nó dụ mình. À đi trình diện đi, có đem con tiền lễ thôi, đóng lương thực rồi về. Sau khi Hồng Tâm cải tạo, cách mạng phản thông. Nó dụ nó nhốt cái gì, nó có 1 triệu quân. Nó nhốt cái gì, nó chỗ này chỗ kia. Là kêu là quân quản. Còn quý vị giờ có cái gì không? Quý vị có chính phủ, quý vị la lối trên đài này kia, nhưng mà quý vị không có lính nhanh rồi. Quý vị đều có ba cao cũng thấp hết rồi. Hả? Quý vị tin không? Rồi những cái tuổi đó nó có quý vị ngồi mát ăn bắp vàng, quý vị bên đây nè, sáng thì ra ngoài chửi biểu tình đã đảo cộng sản, nhưng mà chiều mua vé con này, bữa nay y bà sale mua cho ba về. Nó có tin quý vị không? Nó có giao cho quý vị về để ngồi trên đầu nó không? Như vậy tan nát Việt Nam, đất nước Việt Nam khổ hơn nữa, tan nát hơn nữa. Họ đói quá, họ chạy dung ào ào như là Syria vậy đó, họ chạy qua bên Thái Lan, càng qua đau khổ hả, tràn qua tới đó. Rồi quý vị không kêu cứu, quý vị có dám bảo trợ những cái người quý vị không nổi lên được chạy không? Dám bảo trợ con của Tạ Phong Thần, à, con của điếu cày, dám không quý vị? Không dám. Như vậy trận chiến Việt Nam không có câu trả lời. Mỹ dư sức làm cho Việt Cộng sụp trong một tháng thôi. Ra lệnh không được gì, cấm tất cả các hãng máy bay bay, cấm tất cả Việt Kiều đi, cấm tất cả về, rút bất tịch hết, về tới đâu không cho qua ra lại, dám mẹ nào về không, tiền không cho gửi, sụp ngay. Nhưng mà sùng tay ai vô đó đều quản cái đi cái đống rác ở đây nè. Thầy cho thiền hội làm thủ tướng. Thiền hội dám vậy không? Làm gì dám? Đó là cái nhìn của thầy đó quý vị ơi. Y chang như Syria vậy, chạy lắm cao cao lên đó. Quý vị không nhìn cái quý vị không sợ sao? Mà trong khi Trung Quốc bên là nó để cho quý vị về, quý vị chiếm cái tỉnh của nó hả? Trung Quốc có quân đội không quý vị? Có. Như vậy là những cái nhìn của thầy đó. Cái nhìn của thầy đó. Thành ra quý vị cứ đội đổ chánh về cộng, đội đuổi về cộng. Nhưng mà ngày rồi về cộng sống kêu đứa nào về làm thủ tướng, chả đứa nào nhận về. Quý vị không tin nhau nữa. Nó cũng không chấp nhận quý vị ngồi mát mặt già. Mà quý vị cũng không tin con cháu của Diệp Cộng. Đúng không quý vị? Quân đội không có, ngân hàng không có, chiến bay không có, đồng bào không có lực lệ, dân quan nổi lên đập đầu lẫn nhau, thanh tốn lẫn nhau. Nước Việt Nam sẽ đi lùi hơn những nước ở Đông Nam Á thêm 50 năm nữa. Bệnh dịch nổi lên, bệnh viện không có thuốc. Bây giờ quý vị thấy bệnh viện đã quá tải rồi. Thì nó đã bây giờ ở Sài Gòn rồi cái hệ thống mà chết người như vậy đó, rồi ngập ngày nước thủy triều nó lên Sài Gòn ngập trong sạch chết trôi đầy, bệnh dịch tràn lan, quốc tế cũng không nhảy vô đứa nào ngu mà hốt nữa. Tới những cái mà mình nhìn cái đó mà thấy đau thương nhân tâm. Thành ra quý vị trong cái ngày về tôi cũng muốn về lắm, nhưng mà ngày về kiểu này tôi không bao giờ tôi muốn đâu. Quý vị có cái bài toán nào trả lời hay lên cho tôi với đầu óc tôi, một cái người con một câu ấy rồi không ăn không tới đâu nghĩ vậy đó, quý vị. Chỉ dùm sư phụ đi, đáp số dùm sư phụ đi, ông bác sĩ hả? Thì bởi vậy tại sao Hoa Kỳ nó cứ nói hoài, nó tụi bay coi coi các cái lãnh tụ của Việt Nam Cộng Hòa ở đây có 2 triệu người nè, có khi kiếm được 50%, 1 triệu người ủng hộ. Có ông nào có uy tín mà vô địch diện không? Có không vậy? Có ai giữ ông Thiệu mà có uy tín mà ông Thiệu không? Không có.
Nhưng mà con thấy một cái sai lầm của lịch sử là vô địch diện xóa bỏ mọi đại.
Cũng không đúng lắm con mình. Thật sự đó, thầy thời đó thầy trò chúng ta chưa sanh ra mình không dám nói,
quân tử là trời, mình theo cái phong tục đó là tổng thống Ngô Đình Diệm hồi đó là quan của gia đình,
lại bộ thượng thư sau này là thủ tướng,
nhưng là quan là ăn là hầu của vua mà đá vua ra, cái đó là tội.
Không có đá vua, để thầy nói cho con nghe. Vua Bảo Đại là một vua ăn chơi, rồi vua gọi là cứ đi ăn chơi mà mời tổng thống Ngô Đình Diệm là một cái người từ bên Mỹ về. Nhưng mà tôi nói cho rõ cái nhìn của tôi nè, quý vị lắng nghe một cái người mù côi nhìn nè. Chúng ta có khác với Nam Hàn và Bắc Hàn không quý vị? Bắc Hàn là theo cộng sản, Nam Hàn là theo Mỹ. Cái hiệp định bình đình chiến ở bàn bóng điếm bây giờ quý vị thấy quân cảnh Nam Hàn và quân cảnh Bắc Hàn vẫn đứng trên nhau có quý vị. Nó chỉ là tạm thời thôi. Mà tại sao mà Nam Hàn vẫn đứng vững? Tại vì Nam Hàn chỉ là cái đảo mà nó thòng xuống vậy thôi. Trong này Trung Quốc còn đây là biển hết trội. Còn Việt Nam chúng ta lại có Lào và Campuchia, nó nằm ở đây mà Lào Campuchia lại là cái đường mòn Hồ Chí Minh. Quý vị hiểu thầy nói không? Do nó trung lập thành ra cái Campuchia này đó, nó là tiếp tế là cùng R của Việt Cộng, trong khi Nam Hàn Bắc Hàn nó chỉ là cái đảo trên này Trung Quốc thôi. Thì Mỹ dập cái đó rồi, không thằng nào mà tiếp tế đường mòn Hồ Chí Minh đi ngõ nào, đi đường biển là chết cái Mỹ liền. À, trong khi đó là Si Hành Đúc lại mở đường cho rồi Lào tham phán xét Lào. Quý vị thấy rõ không, địa lý đã làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta lại không ở gần được anh Nhật Bản, Nam Hàn ở gần Nhật Bản. Cho nên Mỹ đóng ở đó để bảo vệ quyền lợi kinh tế của Mỹ, đó là Nhật Bản. Thành ra chúng ta bị cái địa lý nhân kiệt này. Thì ngồi thì nghĩ hoài tại sao mà nó không có cái gì. Quý vị thấy rõ không? Phát Trung Thiên đảo chánh ai quý vị? Thứ Phát Trung Thiên đảo chánh ai? đọc sách ai để lên tổng thống, rồi bên đây là coi như là Dương Văn Minh với hội đồng nhân dân và đọc sách Hồng Diệu giống nhau đi chăng, Phát Trung Thiên là một tướng đọc sách đó, tôi quên tên rồi. Nhưng mà tại vì cái đảo, quý vị thấy bán đảo Triều Tiên không, nó giống như tên là xung đối Trung Quốc còn này, Lý Thừa Bản, à Lý Thừa Bản bị Phát Trung Thiên đảo chánh, bên đây là Dương Văn Minh đảo chánh Ngô Đình Diệm. Nhưng mà tại sao chúng ta, vì chúng ta bên Đại Hàn nó không có cái anh bên Hồng này, à nó có Lào và Campuchia là trung lập, và trung lập là chứa Việt Cộng đúng không vậy? Thì nó thầy có cái câu trả lời.
Nhưng mà thầy nghĩ không phải là cái nhân quả tuần hoàn. Tại sao tộc Ngô Đình Diệm chết một cách là
tại vì cái nghiệp của chúng ta thôi. Đứng núi này trong núi nọ, à, ông Diệm á, ông còn đi chửi cho đã đời, nhưng mà từ khi Diệm xuống rồi nó miền Nam thay đổi chính sách liên tục, không có ai bằng ông Diệm. Chúng ông Diệm mà bị thớt á là ai, đừng có nói là ông tướng nào đổi, chính do bàn tay lông lá của Mỹ mà thôi quý vị. Không ai mà nếu Mỹ không ủng hộ cách gì làm được Diệm. Ông Diệm ông có một cái là không cho quân đội Hoa Kỳ đổ vào Đà Nẵng mà chỉ cho cổ dân thôi. Mà khi đổ vào trong Đà Nẵng thì dân tộc Việt Nam mình có tính bài ngoại là nó nói là Mỹ đi qua xâm lăng. Hiểu chưa quý vị? Còn người Trung Quốc họ vẫn đưa quân vào, họ đánh ở đâu? Đánh ở đâu quý vị? Điện Biên Phủ, đánh tùm lum, nhưng mà người Tàu với người Việt giống nhau quý vị? Giống. Còn người Mỹ và người Việt khác, chúng ta lại, ông Diệm, ông nhìn được cái đó. À, trong 9 năm của cụ Diệm, đâu có cần quân đội Hoa Kỳ đâu. À, ông có chương trình ấp chiến lược, Việt Cộng có chương trình hộ khẩu, thì ông Ngô Đình Diệm có chương trình, ông cùng cụ Hồ có chương trình đó là hộ khẩu kiểm tra, thì bên đây có chương trình ấp chiến lược, ai lọt vô là có liên gia trưởng, bên kia là có tổ thì cụ Diệm có liên gia trưởng, thành ra không có làm gì được hết. Mà người nói cụ Diệm mà nói cụ là kỳ thị Phật giáo thì nhìn những tướng lãnh đảo tạo đạo chánh cụ to là đạo Phật thánh đúng quý vị. Thầy là những người sinh sau để muộn, lúc đó thầy cũng biết gì đâu, nhưng mà học lịch sử và chỉ đưa ra cho quý vị. Bữa nay nhân cái dịp mà chúng ta nói cái này chi sẽ bóp phót lên trên cái hệ thống hình đến toàn cầu, để cho những đứa bé ở Việt Nam biết rằng dân tộc Việt Nam chúng ta không thua dân tộc, dân tộc chúng ta đời đời cũng giỏi hơn. Nhưng mà dân tộc chúng ta là bị cái nghiệp chia rẽ, và dân tộc chúng ta đời đời lúc nào cũng chia rẽ, và cho thấy rằng tới thời Cộng sản Việt Nam là cái thời mà nhục nhã nhất của dân tộc Việt Nam. Con gái Việt Nam thì ngồi trong những cái căn nhà để cho Nam Hàn đi lựa như là một món đồ. Tất cả e Việt Nam, những cái người phi hành đoàn Việt Nam đi đến đâu thì bị buôn lậu, đi qua Nhật cái thì trộm cắp. Rồi bây giờ có những nước họ cấm những cô gái Việt Nam nhập cảnh vào họ, giờ nói đó là những cô điếm, họ chỉ cho đàn ông Việt Nam đi du lịch thôi. Nó nhục nhã ơi là nhục nhã một cái dân tộc. Hôm qua thầy mới nói với đứa nít đó, tụi con ở đây tụi con hạnh phúc, nếu mà tụi con sinh trưởng tại Việt Nam sao? Nhưng mà nếu tôi mà sinh trưởng ở Việt Nam trong thế hệ này, cái nghề thông minh nhất của tôi là nghệ sĩ quốc dân. Tôi mà thành sư quốc danh là đại họa cho sư quốc gia đó quý vị. Với cái ngu dốt của tôi là tôi quậy quốc gia té lửa luôn. Nhưng mà rất may là giờ này tôi vẫn là cái người Việt Nam. Tôi không bán linh hồn cho cái bọn Cộng sản. Bây giờ tôi chịu làm tay sai Cộng sản tôi giàu lẹ lắm, quý vị có tin không? Thì khỏi làm lại tôi đâu. Không ai làm lợi tôi lắm, nhưng mà bữa nay cái ngu của tôi là đi nói những cái gì mà cúng dường có phước, đủ ngu thì cúng cho Phật thịnh. Thành tự nhiên mấy cái hồi trước kiếm 100 ngàn, giờ có 58 ngàn. Gậy ông, đập lưng ông, đó là nhân và quả.
Hey.
Không sao, chuyện vui.
Chuyện vui. Đốn nhiều tiền người ta phải...
Mấy năm ngoái cũng mùa này y chang vậy, 100 mấy ngàn đó. Tại vì tôi không có giảng, tôi không khai quang điểm nhãn. Mà bữa nay tôi khai quang điểm nhãn thì đứa nào cũng thấy cái nò. Tôi dạy là cúng Phật thịnh, đâu nuôi gì cúng cái Phật này đâu, cúng Phật thịnh thật trọng. Thành ra quý vị hiểu không? Nhưng mà về cái lời lợi về sau đó là cái thế hệ trẻ nó biết đâu là đúng, đâu là sai. À, chị đó con.
Thưa sư phụ, cái hôm mà lễ tự niệm của cụ Diệp đó, và tụi con có tham dự dưới Santa Ana đó, thì con có cụ Diệp nói cái câu này đó từ hồi năm 1955 là con đọc cho.
Con nói cho thầy nghe, thầy nói lại.
Nếu bằng việc công thắng thì quốc gia Việt Nam thì quốc gia Việt Nam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa Cộng sản. Hơn nữa, toàn dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vắng bạc vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. Hôm nay là cụ viết vào của Tổng thống Ngô Đình Diệm đồng cam tiêu hoàng ngày 17 tháng 9 năm 1955.
Tôi xin nhắc lại để những người nghe, Thiện Chơn có đi dự lễ đám giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cách đây tháng rồi. Thì câu nói này cụ viết vào năm 1955. Nếu mà bọn Cộng sản Việt Nam thắng thì Tổ quốc Việt Nam trở thành ra là một cái tỉnh của Tàu, và dân tộc Việt Nam sẽ bị đọa đày bởi một cái bọn coi như là Cộng sản, giống như cái người Việt Nam không tổ quốc, không quê hương, không lịch sử. Và dân tộc Việt Nam sẽ không có ngẩng đầu nhìn thế giới đó. Tôi tạm dịch từ cái tiếng Quế qua tiếng Nam. Thì cũng dịch đó, mà dịch từ tiếng Quế qua tiếng Nam. Hôm bữa nay quý vị đừng có giỡn những cái cục nói như vậy đó. Là chúng ta giống như là debate vậy đó. Nêu ra đúng sai. Là, hả? Hỏi lại nguồn gốc. Tại sao mà đưa lịch sử chúng ta nói để rồi những cái này nó sẽ nằm trên internet để cho những người mà thật ra chúng ta thầy trò chúng ta học cái môn sử ký là học từ hồi lớp 3 là nha quý vị. Mà tới giờ thầy trò chúng ta quên hết, khi mà tôi giảng thì tôi cũng phải móc tài liệu ra tôi soạn tôi làm. Quên hết thì hỏi gì mấy những đứa mà nó Mỹ không ra Mỹ, Việt không ra Việt. Nhưng bữa nay con đi đây con học được lịch sử Việt Nam, sẽ ông nói gì nghe không? 13 lần đánh quân Tàu, thấy không? Thắng được Tàu anh hùng lắm. Sư ông nói để cho con nghe, để con biết người Việt mình anh hùng lắm. Mà con hãnh diện là sư ông, con có một sư ông hiền từ nhân đạo. Hiền từ với các bà cụ người Việt, hiền từ với các bà cụ già trong làng, nhưng mà rất là cứng rắn với bọn Cộng sản Việt Nam. Tôi nói cho quý vị nghe, lời nói của tôi đó có lợi gì cho tôi quý vị? Trong khi bây giờ nhiều thằng nó thua bài thua bạc xì ke ma tí, vì cộng treo ngàn nó bắt tôi quý vị. Hả? Ngàn đồng thôi. Nó gọi điện thoại khi nó nói tôi về San Jose, nó nói thông lai. Tao mua 1.000 đồng là có một thằng Việt Nam, nó xì ke nó ở dưới cái cầm cầu nó bắn mày ngay. Tôi nói đúng. Nó bắn thì bắn vậy đó, nhưng mà chết sống có số. Nếu mà tôi cái nghiệp tôi mà chết vì cái đó thì tôi cũng chết, tôi không chạy đâu khỏi hết á. Mà cái nghiệp tôi không có chết gì đó là tôi sẽ không bao giờ chết. Hả? Là sợ thì không làm, mà làm thì không sợ. Ai trong vô lượng kiếp linh hồi tôi chết nhiều lắm rồi. Tôi chết vì cái cờ bạc, tôi chết vì coi như là thất tình, tôi chết vì thi rớt. Nhưng mà xin cho tôi một lần chết cho quê hương Việt Nam. Cái chết này là cái chết đi vào lịch sử. Tôi chết để cho dân tộc Việt Nam tôi được sống. Ít ra là lúc đó người ta nói à, lúc đó là tôi sẽ đi vào lịch sử. Thế là công thần tòa thông lai chủ trì hệ thống của làng Di Đà, ông đã chống cộng và bị dân cộng bắn chết tại San Jose ngày mấy tháng mấy. Và khi đó cái đám ma tôi thì ít ra cũng được nhiều. Thì lúc đó thiện hội nó mới nói là mấy ông H.O. ơi, sư phụ tôi đã làm cái lễ tri điệu ông Robert Fonset mà ông cấp đi vượt biên một tri điệu, thành yêu cầu 300.000 chiến sĩ HO nếu thương sư phụ tôi xin gửi về 10 đồng thắp hương cho không có gì. 300.000 HO Việt Nam mỗi người 10 đồng thì hội có 3 triệu rồi. Xin 10 đồng thôi, xin nhiều. Rồi bắt đầu làm đám ma xong rồi, đây là cái ngày từng thất thứ nhất, xin 5 đồng. Tình thức thứ hai xin 4 đồng. Tình thức thứ ba cái xin 3 đồng. Tình thức thứ tư xin 2 đồng. Tình thức thứ năm xin 1 đồng. Tình thức thứ bảy không có xin đồng nào, nhưng mà xin coi như là cái tiền tỳ hỷ quý vị, để xin một cái chỗ để mà chi, để mà làm cái đền thờ tổ quốc ghi ơn vì thầy Thông Lai đã làm cái tổ quốc ghi ơn bên kia, bây giờ không lẽ mình không ghi ơn ổng, xin làm một cái buổi lễ nhưng mà đưa về bên đó để cho đưa ổng vào trong cái đền thờ buổi tổ ơn, nhưng mà rất nhiều đồng bào không có tiền, xin quý vị về đó chúng tôi sẽ tổ chức một cái bữa và 300.000 người kéo về và thiện hội đưa đón như vậy, mỗi người về đó chúng tôi chỉ xin nghĩa là 5 đồng thôi, thì nãy giờ xin bằng lẻ vậy mà cộng lại cũng mấy triệu nó giỡn chơi với đâu có giá trị đó, không đáng gì đâu, nhưng mà nó hù dọa tôi dữ lắm quý vị. Và có lần á tôi nói ngay trong pháp hội này nè, có người hại tôi đó, bây giờ có biết không, nhà tôi giữ không đâu, nói chi quý vị không có biết đâu, hại nó mà hại không được, chỉ biết có hại vậy thôi. Hỏi cái ông gì mà để cô Nguyên Cảm đó, cô Nguyên Cảm đâu mất rồi, bây giờ rồi hả, cái ông mà trồng đầu đó mà Diệu Khai cũng biết luôn, phải Diệu Khai à, chính Diệu Khai là nó thôi đừng nói chuyện này, nhưng mà tôi không có nói cho ai biết mà nói tâm sự thôi. Có một ông mưu hại thầy, nhưng mà cũng nhờ ơn trên là thầy hiền lành, rồi thầy cũng như là thế đơn, có như là người yếu thế, thành ra chư Phật cũng bảo vệ cho kẻ yếu, thành ra sư phụ thoát cái nạn đó. Tôi nói thiệt trong cái giỡn hỏi Diệu Khai đó, đang hại mà. Nhưng mà không sao đâu, chuyện nhỏ, chứ không phải không có hại, cái nào đâu cũng có hại, nhưng mà hại không được, thấy không? Không nói, hại nhưng mà hại sư phụ chứ không hại quý vị đâu, không xong rồi. Chứ quý vị đừng có tưởng giỡn, nó không có hại. Mỗi một lần mà tôi tổ chức pháp tu quý vị thấy lúc nào cũng xuất hiện một cái người hình áo khất sĩ đến đây, quý vị thấy hồi xưa tới giờ có không quý vị? Mà tôi rất tiếc là cô Thượng Hương cô đến trễ quá để không nhận diện được cái người mà cái người mà coi như là thị giả của quý bà Thượng Nhất Nhiên. Thì ổng có nói mà ổng không có xin nhiều, ổng gặp cô Hồng Huệ, phải không? Hồng Huệ đi đâu rồi hả? Xin Hồng Huệ 15.000 thôi à, thiệt cái đó tôi nói thiệt đó, tôi chỉ xin 15.000 thôi chứ tôi không có xin nhiều. Hồng Huệ nó xin ít chứ xin 15.000 tôi không có, xin đi gửi về Việt Nam. Không, xin 15.000 đô la. Cô có thấy cái dĩa Diệu Khai là tôi đưa cái dĩa ông là cô té xỉu luôn đó. Đại đức Thích Phật, Thánh Thần Phật Tiên. Tôi có một chồng dĩa đó, mà cái ông mà thiện niệm là cái ông có công đức tối nay được ngủ với đại đức Thích Phật Trời Thánh Tiên. Cho nên những cái việc làm của thầy là thầy không có sợ, thầy mới làm đó quý vị. Bây giờ quý vị kiếm coi ở Hoa Kỳ này còn một cái hệ thống nào mà lên án một sư quốc danh, còn cái hệ thống nào mà nói những cái sự mà tà đạo hại đệ tử, phá hoại gia can người ta, gia đình cô Nguyễn Ngọc là cái nạn nhân cái 2005 cho mày tới bây giờ nha quý vị. Hả? Cái lực thì không đi là đâu có được nuôi thì kéo tăng. Ha, vậy mà kêu là trưởng tử của bả. Rồi bỏ bùa đến nỗi cô Huệ Ngọc đến nỗi để về nhớ thương cái ông trưởng tử kia mà gọi ngày gọi đêm phá tan gia đình người ta. Hả? Cái đó nó xảy ra lâu rồi, 10 năm rồi đó quý vị, chứ phải mới đâu. Tôi lên một tiếng chuông cảnh tỉnh để rồi quý vị tưởng là sư tử gia nó có tràn ngập tại Hoa Kỳ này hết. Hả? Thành ra những thầy của sư phụ nó khờ khạo, những thầy như thầy Tiểu Quán rồi là Mỹ Lai. Hả? Là những cô Hồng Đức như vậy đó, mặc dù dở hơn siêu quốc danh, nhưng mà những người đó là những người quý vị có thể tin tưởng được. Thế bây giờ quý vị muốn một thầy bổ lãnh một cái là qua mấy chục người, nhưng mà người đó qua đây để mà gì, phá hoại tất cả của đàn na tinh thí này. Tôi chỉ cầu mong cho tôi không sống nhiều, sống cỡ 120 tuổi thôi. Tại sao vậy? Tại vì sư ông á, Tiêu Hóa là đệ tử của Ngài Hy Dân, mà tôi xin sống bằng cái dòng họ tôi thôi, cỡ Ngài Hy Dân đủ rồi. Để chi? Hả? 120 thôi. 120 để mà đương đầu với cái hệ thống này. Đạt Lai Lama ngày sống không có lâu đâu nha.
Nhưng mà
tôi sẽ tái sanh, bởi vì tôi nói là tôi đâu có muốn về cực lạc. Kỳ nào mà ngày nào hả? Ông sẽ nói gì? Con làm thông lễ hai đi. Chứ tôi tưởng con muốn làm thông lễ hai là thầy chấp nhận liền, mừng lắm. Ngay đi ngày mai làm lễ tấn thông liền. Nghe nó nói tôi mừng gần chết luôn. Ở trong đây ai muốn làm thông lễ hai không? Thiệt chứ? Không hả?
Con thì không biết á, là đi lên trên thì con không có muốn.
Yeah.
Nha.
Yeah. Ăn xong rồi đi cúng qua rồi vàng bạc nó nhiều quá, ai cũng giống như ai thôi, không có mình nổi.
Xuống dưới đó, xuống dưới đi khổ quá, con cũng không còn muốn. Thấy không? Thật ra nhiều khi mình đi lơ lơ
được. Sướng. Lấy ông bác sĩ mắt cũng vậy con đừng có cầu về trở. Ở trên người nào cũng có thiên nhãn, đâu có người nào nò đâu mà làm bác sĩ mắt. Ở đây có nhiều bà già bệnh á, mình mới trị được. Thấy không? Còn sư phụ về trên đó giảng cho ai? Trên Phật Di Đà giảng, Ngài Thế Chí Quan Âm giảng cho ai hết. Trên người nào cũng là thanh tịnh, chung với cái bậc Bồ Tát Phổ Hội. Mày nghe lại, mày nghe kỹ ha. Này Xá Lợi Phất, cõi đó làm sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó toàn sướng mà không có khổ. Sáng sớm, nhân dân cõi cực lạc đi hái hoa mạng Đà La, đi cúng dường 10 muôn ức cõi Phật. Cúng dường xong trở về bổn quốc, ăn cơm xong cứ đi kinh hành. Trời ơi! Trời ơi! Mà kinh hành nó một giờ trên cõi cực lạc đó, nó dài lắm. Một ngày một đêm cõi cực lạc á, là quý vị tính coi như vậy nè. Quý vị lấy một cái cục đá nó bự một mai, vô nhất một mai, rồi cái lửa cái người ốm thì ốm đó. Trong này để ốm vô nhất á, là cứ lấy cái khăn mà lao cái nhổ lông gà quét một cái, là 100 năm quét một cái, chừng nào mà mòn hết cục đá đó là một ngày trên cõi cực lạc á. Mà trời ơi, mỗi ngày bắt tôi đi kinh thành là sáng mà tôi thấy đi mới có 20 phút mà tôi đói bụng rồi. Phải không? Thành ra không có vui.
Thôi
đi theo sư phụ đi. Phải không?
Kiếp này em kiếp tới con
đi theo nữa đi. Mà đi con đi theo là Quyến Tịnh cũng đi theo nữa. Quyến Tịnh đi theo là Thiện Hành cũng đi theo. Thiện Hành đi theo là Quyến Lộc cũng đi theo. Cha cô Rô La Rô theo nhiều dữ.
Sư phụ mới nói sư phụ sống 120 tuổi, nhưng mà hồi năm ngoái mà tụi con vô hòm á, tụi con có cúng dường thêm 10 năm, 10 năm cho sư phụ, là sư phụ phải nói 160.
Tôi cũng có lạ, có lẽ nhờ vậy đó quý vị. Hình như cả ngày tôi còn khỏe trẻ ra quý vị ơi. Tôi không biết tại sao mà mình cũng đâu có phước đức gì đâu. Ăn nói thì hung hãn, tạo khẩu nghiệp quá chừng, tổn đức cũng có, giảng ngày cũng có, phước cũng có, tội cũng có, mà sao tự nhiên cả ngày còn khỏe ra nói cả ngày mà nó không non stop luôn. Ông Dược tắt đài với tôi không tắt đài, có lẽ là nhờ quý vị thấy tôi từ sáng tới chiều, quý vị thấy tôi không? Mà ngày qua vẫn còn ca 10 năm trình cũ cũng lắm thế luôn. Thôi giờ ca gì nữa con, qua xin cho ổng lên 2 tiếng, ổng tụi bay ăn gian tới 2 tiếng rưỡi. Tôi không biết cái lực nào cho tôi nói như vậy quý vị ơi. Tôi cũng không nghĩ ra được một giảng sư đó, họ lãnh một pháp hội đó là 4-5 người đó, họ không có tụng kinh đâu nha, người nào làm gì làm, còn tôi là coi như là thầu hết. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu là tại vì có lẽ vì mấy đệ tử nó thương nó quyện, thành ra từ nó tuổi thọ tăng lên thì có lẽ là tôi cải lão hoàn đồng. Hồi nãy lần đầu tiên con của cô Hồng Ân nó mất rồi, Hồng Ân kiểu giờ nó ngủ lần qua cái con dược sĩ nó vô nó thăm, nó gặp tôi, nó giật mình, nó gặp tôi cái lần cuối cùng là 2005. Nó lên cái nó hỏi thầy phải là em có thầy Thông Lai không? Nó sao kỳ vậy đó. Cái tay 10 năm con có gặp thầy Thông Lai thôi đó. Ai cái nói tên nó tính con gặp thầy, nó chúi trời ơi thầy trẻ quá làm tôi khoái. Tôi có biết mình trẻ. Cái thầy trẻ hơn xưa mà lúc này da dẻ thầy nó hồng hào, tôi nó không trắng trẻo là nhờ cô Quyên Ngọc đó. Cũ còn lấy cái hình tôi với cổ lỗi đời này ông cũng treo lên tường thì nó sáng. Có gì thấy vui không? Không thể thấy chút này sức khỏe thì mạnh lắm, tụng lên nghiêm cũng mạnh hơn. Có lẽ là tôi, có lẽ là chư Phật cũng thương. Chứ mà cho tôi chết sớm á, bây giờ quý vị nghĩ bốn hồi đó tôi tính 70 tuổi tôi sinh rồi tôi chết rồi tôi đổi cái, tại vì cái thai Vinbell chỉ thường thường là 70.000 mai phải thai rồi, tôi cũng tính theo 70 năm là sinh, nhưng mà tôi nghĩ lúc đó là thầy Thiện Minh mới có, cũng còn chưa đủ, cô Hồng Đức cũng chưa, rồi thầy Thiệu Quán cũng chưa, thành ra lúc đó là cái system này nó sẽ có nhiều thay đổi. Tôi chỉ xin chừng nào mà quý thầy giữ đủ sức và lèo lái cái system này thì lúc đó là con xin đổi, đổi xe mới. Còn bây giờ mà không được là tôi chẳng thà cứ lái cái xe cũ này đi, phải không? Thầy thấy rõ đó, bây giờ khó lắm. Mình không có chủ trương bắn con gây quỷ, mình không đặt thùng thuốc xương, thì cái tiền đâu để nuôi cái hệ thống này đi quý vị? Bán phổi, phải không? Bán phổi ra. Mà bây giờ nếu mà tôi lo cho tôi không đó, đừng nói tôi giảng sư thôi nha quý vị, tôi chỉ cần cầm một cái đờ, tôi ra tôi đứng ngoài chợ bộ xa, tôi có cái máy này là tôi đeo trên người, tôi giảng đây cụ thượng tọa Thích Thông Lai, thân tàn ma dại, vì đó là lực nhân quả. Chửi người ta quá nhiều thì bây giờ coi như là hết phước. Nhưng mà tôi giọng pháp tôi có chửi, nhưng mà tôi ca tôi chưa chửi ai hết. Thật có lẽ vậy tôi còn giữ được mấy bản nhạc, tôi sẽ hát những cái bản nhạc mà để tôi kiếm tiền, cứ mỗi ngày tôi hát bản thôi ha. Đầu tiên hát những đồ Hoa Sim, đội thông khai ngộ, Hoa Trinh Nữ, Tình Đầu Tình Cuối, phải không? À, hai gì sao lạc. Hỏi tại sao hai gì sao lạc? Tại còn có đệ tử tôi đó là Thiện Chất. Hiểu chưa? Hát như vậy thầy hát bản, thầy xin không xin gì, không xin tiền, xin một chuyện cơm, xin một ly nước, phải không? Và xin một cái món là xếp vậy thôi đủ cho quý vị. Thầy hát được không cho không? Hát đủ vậy thôi, rồi vậy thôi, thật lời thầy cũng thoải mái lắm. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy đó, nhưng mà một ngày nào tôi cũng trông cho cái gì cộng nó sụp, mà nó sụp kiểu đó thấy còn tan nát hơn nữa cái gì đó. Ha?
Tính gì? Chứ bộ thăm theo cái ông tướng mà ông ra định cư ở bên Seattle là ông thứ trước của Cộng sản, ông cho biết bí mật cái tài nhà 2020 là giao gì cho Trung Quốc hay sụp thì nó sụp. Hay là có vui là tiểu bang nó luôn sẽ bộ.
Bây giờ coi như là thuộc Trung Quốc rồi đúng quý vị, chỉ còn cái hình tướng thôi đó, chứ không có gì hết. Thật sự là chúng ta mất quyền hết rồi đúng quý vị. Xem quý
vị. Mất quyền nó cũng lấy nên nó lập
năm sau là năm 2012
là chắc chuẩn làm là một cái tỉnh của Trung Quốc. Thì cái tài liệu đó được phát lên internet và các lớp trẻ đều đọc được, bây giờ ở Việt Nam nó đều biết những chuyện đó mà. Những cái chuyện sư phụ nói đây chừng ngày mai, hai ngày nữa là cả Việt Nam biết hết rồi. Biết hết rồi. Thành ra cái đó là những cái mà chúng ta đạo và đời bữa nay thầy tâm sự, thầy nói cho quý vị nghe. Thầy không muốn dân tộc Việt Nam khổ đâu. Thật ra thầy chỉ muốn Việt Cộng nó đỏ, nó bỏ cái điều 4 hiến pháp, nó cho bầu cử tự do đi. Rồi ai thích Cộng sản thì bầu Cộng sản, nó cho thỏa ràng để mà xây dựng đi. Nó bỏ hết cái đảng Cộng sản đi. Cái đó là một cái gì? Chính Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài gọi Cộng sản là cái gì quý vị biết rồi. Gorbachev gọi Cộng sản là cái gì? Những câu nói đâu gì biết hết rồi. Thành ra những người đó là họ không có lý tưởng gì hết. Thì bây giờ những cái đau buồn của thầy đó là không phải thầy muốn nước Việt Nam như vậy đâu, mà thầy chỉ muốn thay đổi cái điều 4 hiến pháp, thay đổi cái độc tài đảng trị thôi. Còn nếu mà nó thay đổi mà nó tự do, nó mở cửa mà nó ấy, thì thầy nghĩ là người chúng ta không ai muốn chiến tranh ở Việt Nam đó. Đúng không quý vị? À, trở lại do như đa dân chủ như Hoa Kỳ đi. Quý vị có nhìn thấy rõ ràng đó, đâu có phải nhờ có đảng Cộng sản mới giải phóng được. Các nước khác hồi xưa cũng thuộc địa tùm lum mà, họ trả độc lập. Hả? Quý vị thấy Singapore cũng thuộc địa của Anh, đâu có cần có Hồ Chí Minh đâu, nó cũng trở thành một cường quốc. Mà Singapore một cái đảo quốc rất là nhỏ, phải không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ những cái điều đó. Hôm nay là 10 giờ rồi, thầy trò chúng ta nói chuyện từ 7 giờ rưỡi tới giờ. Ngày mai thì vẫn có những cái chương trình tụng lăng nghiêm lúc 6 giờ. Ngày sáng mai thầy sẽ xả giới hết. Rồi sau đó ăn sáng và chúng ta từng tự theo cái lịch trình của Hồng Đức chúng ta chia tay. À, những người nào mà về buổi sáng thì theo đó. Ngày mai thầy nghĩ là sau khi tụng kinh lăng nghiêm xong, chúng ăn sáng được một số rồi. Tới giờ trưa ngày mai đó là chúng ta không có giảng cái gì nữa. Sau ăn sáng xong quý vị phải đóng gói lo những chuyện này kia, không có thời giờ tu học nữa, nhưng mà chúng ta lo dọn một cái mâm để mà cúng cho ông bà, chúng ta đốt sớ, chúng ta hồi hướng, rồi sau đó ăn cơm trưa là coi như chúng ta hoàn mãn vào buổi trưa luôn đó quý vị, để cho quý vị rảnh lang, để cho những người làm văn dĩa họ có thời gian để mà họ ấn hành, thì mỗi một người ra về sẽ có một cuốn băng, mà cuốn băng này tôi nghĩ ít nhất cũng 7-8 dĩa. Bao nhiêu dĩa con?
6-7
dĩa.
Con làm là 7 dĩa.
Chưa có dĩa tối nay nữa đó.
8 dĩa.
Có thể 8-9 dĩa. Thì quý vị đem cái lộ, mỗi người cố gắng làm sao để ra mỗi người một dĩa để đem về để làm kỷ niệm. Còn cái gì đó coi như là Huệ Ngọc đó, con ngày mai con về luôn phải không? Thì ngày mai con cũng lấy hai bộ, lý do là ngừa niệm có trục trặc gì đó, con về bên Na Uy con coi, phải không? Là còn những người nào mà biết lên hay lên YouTube hay là lên Facebook á, thì vô Facebook coi về bữa chúng tôi bảo lên đỡ dĩa, của những người mà không biết sử dụng Internet á thì nên lấy dĩa, còn người nào biết rồi, người nào mà không có xài được cái Internet thì nên lấy, còn người nào biết rồi thì không cần lấy, để dành cho mấy bà cụ. Quý vị cần chuyển băng dĩa thì lời cảm của Hồng Châu, quý vị cho cái Facebook hay cho cái email gì đó thì cậu cho cái link của bắn qua hết về coi khỏi mặt cầu, đỡ tốn thao dĩa của đàn nhân chính trí. Rồi thôi, bây giờ đây là những cái lời thầy nhắn nhủ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sở dĩ thầy là một tu sĩ Việt Nam mà thầy gửi những lời này gì, thầy rất đau lòng khi một trên thế giới không có một tổ quốc nào mà đi xóa đi cái lịch sử của dân tộc mình, chỉ có dân tộc Việt Nam mới là xóa đi dân tộc của mình, cái lịch sử ông bà chúng ta thành các con là những người được sinh trưởng dưới cái chế độ cộng sản. Thầy là từng đó thức trong lai, bây giờ con hiểu tại sao mà thầy lâu nay thầy vẫn nói những cái gì khi cộng sản xóa bỏ lịch sử thì thầy phải bỏ 2 tiếng đồng hồ để nói về những cái lịch sử kiêu hùng của dân tộc Việt Nam, mà thầy cũng không muốn đảng cộng sản Việt Nam một ngày bỏ chạy trở thành trước sau gì cũng chạy thôi, vậy cái nó còn 4 năm nó cũng chạy, mà tụi con ở trong nước rồi bên này những người về phải ngoại cũng không có ai có đủ uy tín để mà đứng lên lãnh đạo trở về, và cái đó Việt Nam, trận chiến Việt Nam không có ngày kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng và năm cũ sắp qua hết, năm mới của 2016 sắp qua dương lịch, thầy gửi đến những Phật tử thân thương ở tại Hoa Kỳ một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc với người thân, và thầy gửi đến những đệ tử thầm lặng quy y online hàng ngày nghe pháp của thầy. Số lượng Phật tử tại Hoa Kỳ của thầy một bằng 1/10 của những Phật tử thầm lặng. Chúng ta ấn bản ở đây chừng 500-300 bản, nhưng mà khi mà chúng tôi bỏ lên Facebook, bỏ lên YouTube thì đi ít, mà Facebook nó đi hàng ngang, hàng dọc, đi hàng rút, chỉ cần một tuần sau, những cái lời nói đây, những cái sinh hoạt, những bài pháp đây, có chừng không nhiều chứ vài trăm ngàn người vào download nghe, thì đó là một cái trả ơn cho tổ tiên chúng ta. Ngày nào mà con cháu chúng ta còn biết đến nguồn gốc tổ tiên thì ngài nói dân tộc Việt Nam chưa mất. Và ngày nào thấy có những em bé, có những đứa bé sinh trưởng tại Nam Quy, tại Âu Châu, tại Hoa Kỳ, tại Nhật Bản mà vẫn còn nói được tiếng Việt Nam, thì ngày đó vẫn còn dân tộc Việt Nam vẫn còn có một cơ hội để ngày nào tiếng nói Việt Nam mà còn duy trì tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, tại Âu Châu, thì ngày đó dân tộc Việt Nam có thể là chưa mất nước. Thì ngày đó các em sẽ hiểu được đâu là cội nguồn của dân tộc. Và ngày đó mà tôi nghĩ rằng dân tộc Việt Nam thời nào cũng có anh hùng, đúng không quý vị? Rồi, chúng ta hồi hướng, gửi lời chào tất cả các con và tạm biệt. Ngày mai thì thầy giáo là cúng kiến và không có gì nữa. Đây là cái lời chúc tết cho những Phật tử thầm lặng, và hệ thống của thầy sẽ tiếp tục đạo và đời đi đôi. Và hy vọng từ nay quý vị hiểu được cái tâm sự của thầy. Thầy thông lai không hiếu chiến, thầy thông lai không ham giết, thầy thông lai hù giết 3 triệu đảng viên là nói lên cái quyết định là không có liên hiệp với cộng sản, quyết định không chấp nhận cộng sản. Chứ thầy thông lai sức ở đâu mà bắn nổi 3 triệu đảng viên, phải không? Bắn ông nội nói cho vui thôi, đó là nói lên cái lập trường cương quyết của mình không chấp nhận sai trái cộng sản. Nhưng mà thầy thông lai mong rằng 80-90 triệu đồng bào Việt Nam một ngày nào cộng sản bỏ chạy sẽ có một cái phép lạ giống như là Miến Điện. Miến Điện một quốc gia độc tài, một quốc gia cũng gần kề vùng Đông Nam Á, phải không quý vị? Và bởi một bà quân phiền động tài, và cái bà gì mà lâu nay bị quản chế mà trở thành sau này có thể bà gì Sasuke, và các tướng lãnh quân phiền động tài của Miến Điện đã có một cái nhìn, họ hy sinh tất cả những cái mà quyền lợi cá nhân để họ đến, họ thả bà ra, và họ nghĩ tới dân tộc trên hết, hy vọng những người cộng sản Việt Nam nếu còn chút lương tri, còn chút nghĩ tới đồng bào Việt Nam thì mấy ông đừng có đua nhau cất nhà ở Dubai, đừng có đua nhau mua những shopping center, đừng có đua nhau sống trên những đồng tiền sức cảm lao động của những công nhân nghèo khổ, đừng có đua nhau hưởng tiền bạc trên những cô gái 13 tuổi đi bán ở trên riết mình có 300 đồng cho một người đại hàng. Tôi coi một cái phim bà mẹ dẫn một cô gái 13 tuổi cho một người đại hàng phá trinh, dẫn đi ra hậu quê máu me dính đầy không la. Như vậy quý vị vui làm sao được khi những cô bé đã bị đọa đày. Tôi hy vọng rằng con người nào ác cách mấy vẫn còn có chút lương tri, thì hy vọng ông Nguyễn Tấn Dũng và những người trong bộ chính trị, nếu mấy ông còn là nổi tiếng người, mấy ông còn đi hai chân, nhà Phật kêu là đi thẳng, mấy ông không phải là loài đi ngang như bò như chó, thì mấy ông hãy làm gì để cho dân tộc Việt Nam còn 4 năm nữa sẽ còn được bản đồ thế giới công nhận, không trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Đó là một message của Thượng tọa Thích Thông Lai gửi đến ban lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam, để chúc cho các vị một ngày nào đó quý vị dùng cái tiền đó để mấy vị mua, quý vị có hàng tỷ đô la cũng không mua được, quý vị có thể mua gái về chơi, mua nhà để ở, mướn người ta làm cho quý vị tất cả mọi thứ. Nhưng một ngày nào đó sanh lão bệnh tử đến, Nguyễn Tấn Dũng có hàng tỷ đô la cũng không muốn ai chết thế được. Nguyễn Tấn Dũng ơi, đó là lời nói của Đức Phật Thích Ca, bây giờ vẫn đúng, 100 năm vẫn đúng, vì Đức Phật Thích Ca là chân lý, không bao giờ nói sai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi ngày mai 6 giờ tụng lăng nghiêm xã giới.